Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là trú trong thiền. Chư thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay câu chuyện trong ngày nghĩa vụ pháp trong ngày 17 tháng 12 năm 2010 so sánh giữa tài thiện xạ về sự giác ngộ tứ đế. Giác ngộ sự thật không phải là điều dễ dàng. Chúng con kính cung thỉnh đại đức Pháp Đăng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bố Tha Gia.
Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sàng Thầy Dạ. Trong cái tựa bài thì quý vị thấy so sánh giữa cái người quán cung thiền xảo và cái sự giác ngộ về tứ đế. Thật sự thì quý vị thấy tứ đế là cái pháp tối thường, được ví dụ như cái dấu chân voi là lớn nhất, từ tứ đế cũng giống như vậy. Trong tất cả những dấu chân những cái loài thú khác thì không có nói dấu chân của loài thú nào có thể lớn bằng dấu chân voi. Được Đức Phật này cũng thí dụ trong kinh Đàn. Và một cái người mà bắn cung dầu là rất là giỏi, có thể chẻ ra một cái sợi lông hay là một cái sợi chỉ, hay hoặc bắn xuyên qua cái ổ khóa, cái lỗ khóa. Dù là có cái tài giỏi như vậy, nhưng mà cũng không bằng một cái người thiện xảo về cái khổ đế, về cái thập đế, về cái đạo đế và cái diệt đế. Và chúng ta thấy cái sự hiểu biết về khổ hay là cái nguyên nhân khổ không phải là dễ để lãnh hồi. Đừng nói gì đến cái liễu ngộ về đạo đế hoặc là diệt đế là niết bàn. Đạo đế thì quý vị thấy, nếu mình chứng đắc đạo quả tu đồ quần thì còn cao quý hơn Đức Trời Giải Thích, Đức Trời Phạm Thiên, hơn cái Đức Vua Chuyển Linh Thánh Vương. Được Đức Phật này cũng so sánh như vậy trong kinh Tương Ưng. Nên một cái người bắn một cái sợi lông hay bắn một cái đuôi mũi tên hay là bắn cái lỗ ổ khóa, tuy rằng thiện xảo đó nhưng mà cũng không bằng một cái người thiện xảo về bốn đế này. Vì thật sự thì tất cả các pháp thế gian cũng không nằm ngoài tứ đế này. Mà một người có khả năng để xuyên thấu hết các pháp thế gian, xuyên qua tứ đế này thì chỉ có một mình Đức Phật vị chánh đẳng giác mà thôi. Nên trong cái bài kinh này so sánh như vậy và chúng ta sẽ được nghe cái ý nghĩa là cái sự giảng rộng và từ nơi đại đức giảng sư thì chính là Đức Pháp Tính. Mời quý vị đọc cái này học và sẽ tỉnh được Đức Pháp Tính giảng.
Nghĩa vụ pháp trong ngày 17 tháng 12 năm 2010. So sánh giữa tài thiện xạ và sự giác ngộ tứ đế. Giác ngộ sự thật không phải là điều dễ dàng. Đại ý, bắn cung trúng một lỗ khóa nhỏ từ xa còn dễ hơn giác ngộ bốn diệu đế. Tích giá lá, lỗ khóa hay sợi lông. Một thời Thế Tôn trú ở Vesali Đại Lâm, tại vùng các giảng đường. Rồi Tôn giả Ananda vào buổi sáng đắp y, cầm y bát vào thành Vesali để khất thực. Tôn giả Ananda thấy một số đông thiếu niên người Vishavi trong hội trường tập bắn cung, từ xa bắn xuyên qua lỗ khóa nhỏ, từ lông đuôi mũi tên này tiếp lông đuôi mũi tên khác, không sai trượt lần nào. Thấy vậy, Tôn giả suy nghĩ, thật có tập luyện, các thiếu niên Đức Sao Vi này, thật khéo tập luyện, các thiếu niên Đức Sao Vi này. Vì rằng, từ xa họ bắn xuyên qua lỗ khóa nhỏ, từ lông đuôi mũi tên này, tiếp lông đuôi mũi tên kia, không sai trượt lần nào. Rồi Tôn giả Ananda, sau khi khất thực ở Vesali xong, sau bữa ăn, trên con đường đi khất thực trở về, đi đến Thế Tôn. Sau khi đi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Ở đây, bạch Thế Tôn, con vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát, đi vào Vesali để khất thực. Bạch Thế Tôn, con thấy rất nhiều thiếu niên Vichavi trong hội trường tập bắn cung. Từ xa bắn xuyên qua một lỗ khóa nhỏ, từ lông đuôi mũi tên này tiếp lông đuôi mũi tên khác, không sai trượt lần nào. Thấy vậy con nghĩ như sau: thật có tập luyện các thiếu niên Đức Sao Vi này, thật khéo tập luyện các thiếu niên Đức Sao Vi này. Vì rằng từ xa họ bắn xuyên qua lỗ khóa nhỏ, từ lông đuôi mũi tên này nối tiếp lông đuôi mũi tên khác, không sai trượt lần nào. Ông nghĩ thế nào? Này Ananda, cái gì khó làm hơn hay cái gì khó đạt đến? Abhisambhava, từ xa bắn xuyên qua lỗ khóa nhỏ, từ lông đuôi mũi tên này tiếp lông đuôi mũi tên khác, không sai trượt lần nào. Hay bắn xuyên đầu một sợi lông được như nhỏ 100 lần? Việc này khó làm hơn, bạch Thế Tôn, khó đạt đến hơn, tức là bắn xuyên đầu một sợi lông được như nhỏ 100 lần. Cũng vậy, này Ananda, chúng đâm xuyên ngang qua một cái gì khó đâm xuyên hơn là những ai như thật đâm xuyên qua, đây là khổ. Như thật đâm xuyên qua, đây là con đường đưa đến sự khổ diệt. Do vậy, này Ananda, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Kinh Tương Ưng do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bức Tha Giác.
Dạ, Nam Mô Bức Tha Giác, Nam Mô Tham Ma Giác, Nam Mô Sân Kha Giác. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Minh Hạnh, cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý tôn nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta được học một cái đề tài nói về những người thiện xảo bắn cung. Thì kính thưa quý vị, như quý vị đã nghe các vị MC đọc qua cái đề tài này, vậy thì qua cái đề tài này chúng ta thấy cái được nói đến cái điều dễ và khó, cái điều dễ và cái điều khó. Vậy thì ở đây cái điều nào mà được gọi là dễ? Thì kính thưa quý vị, như chúng ta thấy ngài Ananda trước khi đi khất thực thấy những cái vị ở gia tộc Lichavi bắn những cái mũi tên, bắn những cái mũi tên mà xuyên qua cái lỗ khóa. Và từng tự như vậy, từ cái mũi tên này nối tiếp cái mũi tên kia. Thì thật sự ra đó quý vị, nếu mà chúng ta thấy ở trong cái đời sống này, nếu mà như người thường của chúng ta, nếu mà thấy những cái điều đó thì phải nói rằng là mình sẽ cho rằng cái điều đó nó rất là hay và cái điều đó nó rất là khó làm đối với thế gian. Thì thật sự cái điều đó ở trong thế gian thì có biết bao nhiêu người, có được bao nhiêu người bắn với một cái xạ thủ, một cái thiện xảo như vậy. Vì vậy mà Ngài Ananda sau khi đi khất thực xong rồi mới về kể lại cho Đức Thế Tôn nghe. Thì lúc đó Đức Thế Tôn nói với Ngài Ananda đó, đối với cái sự mà bắn những cái mũi tên này, bắn những cái mũi tên này mà xuyên qua cái lỗ khóa, và từng tự những cái mũi tên như vậy được xuyên qua cái lỗ khóa, và một cái cách bắn nữa là bắn những cái mũi tên này vào ngay cái chốt lông của một con thú, mà lấy cái mũi tên nó bắn một cách nào để mà chẻ cái lông con thú đó ra thành 100 mảnh. Thì hai cái sự kiện này, cái sự kiện nào khó? Thì lúc bấy giờ Ngài Ananda mới bạch Đức Thế Tôn là bắn cái mũi tên mà vào cái lông của con thú để chẻ cái lông con thú ra làm 100 mảnh đó, thì cái điều này nó sẽ khó hơn. Cái điều này nó sẽ khó hơn. Thì lúc bấy giờ Đức Thế Tôn mới nói cho Ngài Ananda nói, cái sự mà bắn mũi tên mà chẻ cái lông con thú ra làm 100 mảnh, làm 100 sợi như vậy đó, cái điều này nó còn dễ hơn. Cái điều này nó còn dễ hơn. Dễ hơn cái gì quý vị? Dễ hơn cái sự mà giác ngộ về tứ diệu đế, bốn cái thánh đế. Thì kính thưa quý vị, đối với chúng ta đó, thì nếu mà thật sự cái điều này mình nghĩ lại, nếu mà mình muốn trở thành một cái người xà thủ, một cái người thiện xảo, thì có thể chúng ta tập luyện từ nhỏ, hoặc là chúng ta bỏ ra một cái thời gian chúng ta tập luyện, thì sẽ có một cái lúc nào đó chúng ta sẽ trở thành một cái vị thiện tạo. Nhưng mà cái điều đó thì khi mà mình đạt được đó, thì mình thấy cái điều này nó là dễ. Nhưng mà cái gì nó khó hơn quý vị? Giác ngộ, mình giác ngộ được cái lý tứ đế, khổ đế có thật, tập đế có thật, diệt đế có thật, đạo đế có thật. Mình liễu ngộ bốn cái đế này thật sự, quý vị nhìn kỹ lại thì chúng ta thấy rất là khó. Cái điều mà mình giác ngộ được những cái lời của Đức Phật dạy thì chúng ta thấy cái điều này ở đây nó rất là khó, nó cần phải đòi hỏi chúng ta có cái sự tu tập, hoặc là cần phải đòi hỏi chúng ta có những cái sự mà những cái phước báo, những cái pháp độ của chúng ta, khi mà chúng ta gặp được bậc thiện tri thức, chúng ta nghe thuyết giảng, sau đó chúng ta hành trì, chúng ta tu tập, thì như vậy thì chúng ta mới dẫn đến cái sự mà giác ngộ được cái lý tứ đế. Chứ thật sự ra đó, nếu mà mình không có đủ cái điều kiện này thì chúng ta thấy rất là khó. Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy rằng chúng ta nghe nói khổ đế, vậy thì khổ đế có nghĩa là gì? Khổ đế có nghĩa là gì? Đúc khát sắc chát. Cái bây giờ nội mà chúng ta chỉ cần nghe cái sự khổ thôi, chúng ta không biết cái khổ thì nó rất là nhiều, nhưng mà nó tóm gọn lại được là có bao nhiêu cái khổ. Hoặc là đế ở đây có nghĩa là gì? Đế ở đây có nghĩa là gì? Đế có nghĩa là một cái sự thật sắc chát. Đúc cá là khổ, sắc chát là đế, mà đế ở đây có nghĩa là cái sự thật nó là như vậy. Ví dụ như chúng ta thấy rằng bây giờ cái khổ ở đây nó có ý nghĩa gì? Nếu mà mình khổ ở đây nó có ba cái ý nghĩa. Thứ nhất là khổ khổ. Thứ hai là hoại khổ. Thứ ba là hành khổ. Nó có ba cái chữ khổ ở đây nó có khổ theo cái ba cái ý nghĩa đó. Rồi bây giờ đó là cái tính chất. Rồi bây giờ chúng ta nói theo ở trong tạng kinh Đức Phật dạy cho chúng ta đó, cái chân lý về cái sự khổ là có nghĩa là cái gì? Cái tình trạng khổ nó hiển hiện, một cái sự khổ nó hiển hiện. Vậy thì khổ hiển hiện này có nghĩa là gì? Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, sầu là khổ, u não là khổ, bi ai là khổ, rồi thương thì phải xa, ghét phải gần là khổ. Rồi mình chấp thủ năm cái quẩn này nó là khổ. Thì mình nghe nói như vậy thì, nhưng mà làm sao mà chúng ta biết được cái khổ đấy? Ví dụ làm sao mà chúng ta biết được cái sanh là khổ? Thì kính thưa quý vị, ở trong bộ Ống Xuất Tí Mắt Giá Thanh Tịnh Đạo, nếu mà chúng ta mà đọc vào thì chúng ta thấy một cái trước khi mà mình sanh ra đó là một cái điều nó rất là khổ rồi quý vị. Quý vị biết rằng Đức Phật của chúng ta đó đã mô tả lại một cái đứa bé đó mà khi mà còn nằm ở trong bào thai đó, là nằm ở cái khoảng nào. Quý vị biết không, khi mà một đứa bé nó nằm ở trên cái bào thai, nằm trong bào thai á, được Đức Phật á, mô tả nó là nằm ở khoảng giữa, có nghĩa là nằm ở trên cái chỗ mà vật thực đã tiêu rồi, và ở kế nữa là cái chỗ mà vật thực mình ăn vào, rồi nằm như vậy á, ở trong bào thai 9 tháng 10 ngày, chịu phải ở trong đó chịu như là một cái nằm trong một cái hang mà rất là tối. Rồi khi mà người mẹ đó đi đứng á, thì cái đứa bé này á, khi mà người mẹ đứng lên và ngồi xuống á, thì đứa bé này nó bị hất tung lên. Mà ở trong cái bộ Thanh Tịnh Đạo á, mới nói rằng á, lúc bấy giờ đứa bé như là trong tay của một người sai rượu, thảy đứa bé lên thảy đứa bé xuống như vậy đó. Rồi sau cái quá trình đó đó thì lúc bấy giờ á, do một cái ngọn gió nghiệp, do một cái ngọn gió nghiệp nó hất tung đứa bé lên, có nghĩa là chúng ta thấy rằng trong cái lúc này Đức Phật đó, mô tả một cái thai nhi trong bào thai thì có những cái sự khổ đó. Rồi đó là cái đứa bé đó khi mà ngồi ôm cái lòng bụng của người mẹ đó, rồi đến cái thời kỳ mà khai hoa nở nhị, cái thời kỳ mà sanh đẻ đó, thì đứa bé lại bị một cái luồng gió nghiệp nó làm cho cái đầu của đứa bé đó chổng xuống dưới và ra khỏi bào thai của người mẹ. Mà ở trong kinh đó, mô tả lại khi mà đứa bé ra khỏi bào thai người mẹ đó như một con voi á mà chui qua một cái lỗ trống của ổ khóa. Vì vậy á, mà chúng ta thấy mình chỉ cần nghe kể cái điều này thôi thì chúng ta đã thấy sanh nó là khổ rồi, sanh nó là khổ rồi. Nhưng mà đối với cái khổ đế này, chúng ta thấy rằng là ai mang cái khổ đế này? Tất cả những cái chúng sanh phàm phu của chúng ta mang cái khổ đế này. Vậy thì rồi khi mà ra đời thì cái đứa bé đó bị cái gì? Phải bị bệnh chi phối, hoặc là bị già chi phối, sau đó đến cái sự chết chi phối. Thì cái khổ đế này nó gồm có sanh cũng là khổ, mà bệnh cũng là khổ, già cũng là khổ, rồi cái sự mà buồn phiền, cái sự mà khó chịu, bực tức, nó cũng là khổ. Vậy thì mình thấy vậy thì ở trong những cái khổ này nó còn chia ra nữa, cái khổ mà nó thầm lặng, rồi cái khổ mà nó hiển lộ. Thì cái khổ mà thầm lặng có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là có nhiều khi tâm của chúng ta bị u sầu, bị buồn, vậy thì cái khổ đó nó là thầm lặng. Vì sao vậy? Vì người ta nhìn vào người ta không thấy được, người ta không biết được. Hoặc là chúng ta bị những cái chứng bệnh đau bụng, đau răng, đau gì đó ở bên trong người chúng ta, thì cái khổ này là nó cũng thầm lặng. Rồi cái khổ mà nó hiển lộ có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi nào tay chân của chúng ta bị sưng, hoặc là chúng ta bị lở loét, hoặc là chúng ta bị một cái chấn thương gì đó, thì cái khổ đó nó hiển lộ. Thì chúng ta thấy rằng vậy thì cái khổ, những cái khổ mà chúng tôi vừa trình bày đến quý vị nó thuộc về cái gì? Thuộc về khổ khổ. Có nghĩa là nó khổ đau, có khi nó thầm lặng, có khi nó hiển lộ. Rồi cái sự mà hoại khổ có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là khi những cái khi mà thân của chúng ta có những cái cảm giác khổ lạc, rồi tâm của chúng ta có những cái cảm giác thọ hỷ, thì những cái cảm giác của lạc và hỷ này khi nó có rồi lúc bấy giờ nó mất, lúc bấy giờ nó mất thì lúc bấy giờ được như vậy được gọi là cái sự hoại khổ. Rồi cái hành khổ có nghĩa là những cái hành động của chúng ta, những cái hành động của chúng ta nó đem lại cái sự mất mát, hoặc là khi mà những cái hành khổ của chúng ta là chúng ta phải bị biến hoại, bị tan biến, vân vân, do cái điều kiện của vạn pháp nó vận hành, thì như vậy thì được gọi là cái hành khổ. Thì chúng ta thấy rằng đối với cái vậy thì cái khổ đế này thì kính thưa quý vị, như hồi lúc đầu chúng tôi nói khổ đế có thật, Thì bây giờ quý vị nghe cái điều này thì quý vị thấy rõ ràng tất cả chúng ta ai cũng có những cái khổ hiện hiện này hết, ai cũng có những cái khổ thầm lặng. Vì vậy mà cái đối với bốn cái chân lý này, khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế, nó là một cái chân lý, một cái điều nó có thật, nó không bao giờ hư huyễn. Rồi cuối cùng quý vị biết ở trong cái phần mà khổ đế này có một phần nữa gọi là khi mà mình chấp thủ ngũ uẩn, mình chấp thủ ngũ uẩn thì như vậy là nó sẽ đem đến cái sự khổ cho mình. Vậy thì nó cũng nằm ở trong khổ đế. Trong cái trường hợp nào mà chúng ta thấy gọi là chấp thủ ngũ uẩn, chấp thủ ngũ uẩn có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta chấp thủ về thức uẩn, về tưởng uẩn, về hành uẩn, về thọ uẩn, về sắc uẩn. Thì khi mà mình chấp thủ những cái điều đó, mình có cái sự mà dính mắc hoặc là mình cho là của mình á, thì lúc bấy giờ mình lại đau khổ nữa. Ví dụ như cái trường hợp nào mà chúng ta thấy rằng là mình gọi là chấp thủ về thức uẩn, có nghĩa là chúng ta thấy rằng có nhiều người người ta nói rằng là người ta có những cái kiến thức như vậy, tôi có cái kiến thức như vậy nè, cái sự hiểu biết của chúng tôi là như vậy đó, thì như vậy là mình chấp thủ về cái thức uẩn. Rồi đối với chấp thủ về hành uẩn, cũng như là mình thấy có nhiều người người ta nói rằng là cái nghề của tôi nó giỏi như vậy đó, cái nghề của chúng tôi, cái nghề của tôi nó giỏi, hoặc là chúng tôi có một cái sở trường trong cái nghề nghiệp này, vân vân, thì như vậy là mình chấp thủ về hành uẩn. Rồi chấp thủ về tưởng uẩn, thì mình trong cái đời sống này mình cũng gặp nhiều lắm. Người ta nói rằng là cái tư tưởng hoặc là cái quan niệm của tôi là vậy, cái tư tưởng của tôi là như vậy, thì đó là chúng sanh nó đang bị chấp thủ về cái tưởng uẩn. Rồi có những người người ta có cái sự mà mong người ta mong rằng cái đời sống của người ta được trường thọ, hoặc là những cái cảm giác này người ta có hoài, những cái cảm giác thọ lạc hoặc là thọ hỷ vân vân, người ta muốn những cái cảm giác này nó có hoài, thì như vậy mình chấp thủ vào cái thọ uẩn. Cái sắc uẩn này cũng vậy quý vị, thường thường thì thật sự ra đó, thì chúng ta thường thường chúng ta chấp vào cái sắc uẩn này cũng nhiều, có nghĩa là những người người ta cứ sợ rằng mình quá mập, hoặc là mình quá ốm, hoặc là mình nhìn thấy cái hình dáng của mình không hài lòng vân vân, thì như vậy là được gọi là chấp thủ về cái sắc uẩn. Thì thật sự ra đối với chúng sanh phàm phu của chúng ta đó, có người thì chấp thủ nhiều, có người thì chấp thủ ít, hoặc là có người chấp thủ về cái danh sắc, có người chấp thủ về cái danh pháp, có nghĩa là những cái tư tưởng hoặc là những cái cảm giác, những cái kiến thức. Còn có người thì người ta không có chấp thủ về cái danh pháp, nhưng mà người ta lại chấp thủ về cái sắc pháp. Có nghĩa là người ta coi trọng cái hình dáng của người ta mập hay là ốm, hoặc là người ta coi trọng cái hình dáng của người ta đẹp hay là xấu vân vân. Thì chúng sanh phàm phu của chúng ta, nếu mà chúng ta không chấp thủ về danh pháp thì chúng ta cũng chấp thủ về sắc pháp. Vì vậy mà chúng ta bị cái khổ này, cái khổ này nó kéo dài. Thì một cái ở trong cái phần khổ đế này thì nếu mà chúng ta thấy rằng là có những vị khi mà Đức Thế Tôn mà thuyết giảng cho những vị này nghe, Đức trước lúc đó thì Đức Phật có quán xét nếu mà những chúng sanh này ở trong thời quá khứ đã từng học về vi diệu pháp thì lúc bấy giờ Đức Phật cũng sẽ thuyết nói về vi diệu pháp, nói về ví dụ như là danh pháp hoặc là sắc pháp. Nhưng mà khi mà quán xét những chúng sanh đó không có học về vi diệu pháp thì lúc bấy giờ Đức Phật sẽ nói khổ đế là gì, cái gì mà được gọi là khổ, sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, buồn rầu, than khóc hoặc là xa, phải nhớ thương, thương phải xa, ghét phải gần vân vân, thì những cái đó là khổ, những cái phần đó nằm ở trong cái phần khổ đấy. Thì đối với những cái chúng sanh mà không có biết về vi diệu pháp thì có thể Đức Phật sẽ thuyết về những cái khổ mà nó hiển lộ, những cái khổ mà nó thô thiển, những cái điều này làm cho chúng sanh dễ nhớ, hoặc là dễ có cái sự mà nhìn nhận ra được. Vậy thì ở trong cái khái niệm đầu tiên á, thì chúng ta nhìn nhận ở đây khổ đế là cái sự sanh, cái sự già, sự bệnh, vân vân. Thì những cái này nó được nằm ở trong cái phần khổ đế. Mà những cái điều này nó là khổ đế với cái ý nghĩa vì sao? Vì nó có thật, cái sự thật nó là như vậy. Nó bị biến hoại, bị chi phối bởi vô thường, vân vân. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng đây là cái điều khổ mà nó có thật. Rồi khi mà nói đến khổ á, thì nó có cái gì? Cái nguyên nhân sanh khổ, quý vị. Nếu mà khi mà mình nói đến khổ á, thì nó sẽ có cái nguyên nhân sanh khổ. Mà cái nguyên nhân sanh khổ ở đây á, là do đâu? Là do tham ái dẫn dắt. Vậy thì cái mà thuộc về mà nguyên nhân sanh khổ ở đây á, là gọi là cái gì? Tập đế, được gọi là tập đế. Samudaya sắc chá, Samudaya sắc chá, sắc chá là đế, Dukkha Samudaya, có nghĩa là tập đế, tập đế. Thì vậy thì tập đế ở đây có nghĩa là những cái nguyên nhân, những cái nguyên nhân mà nó đưa chúng ta tái sanh ở cõi dục giới này, tái sanh ở cõi sắc giới, tái sanh ở vô sắc giới. Thì những cái động cơ, những cái nguồn gốc nào mà nó dẫn dắt chúng ta tái sanh ngay đó đó, thì như vậy được gọi là gì? Được gọi là tập đế. Vậy thì tập đế ở đây có nghĩa là gì? Cái sự tham ái và cái sự khát ái. Thì quý vị, mình khi mà mình nghe như vậy thì mình nhìn lại thì thật sự mình thấy ở trong cái cuộc đời này, tại sao mà mình có mặt, tại ví dụ như bây giờ mình soi ra đi, bây giờ tại sao mà mình không có mặt ở cõi trời sắc giới mà mình lại có mặt ở cõi dục giới này? Thì kính thưa quý vị, là do đâu? Do mình dính mắc với cảnh sắc, do mình dính mắc với âm thanh, do mình dính mắc với cảnh khí, do mình dính mắc với cảnh vị, do mình dính mắc với cảnh xúc, rồi cảnh pháp nữa, do mình dính mắc những cái cảnh này nó nhiều hơn. Nên mình phải luân lưu, mình ở vòng vòng ở trong cái cõi dục giới này. Còn những người kia đó, tại sao mà người ta được sanh về cõi trời sắc giới? Tại vì do người ta chế ngự các cái giác quan của người ta. Người ta đi lo đi tầm cầu, lo đi tu tập. Vì vậy mà sau đó đó người ta tái sanh lên cõi trời sắc giới. Ví dụ như hồi nãy quý vị nghe chúng tôi nói về mình dính mắc với cõi dục này, thì thật sự là như vậy. Hàng ngày mình đều dính mắc với, thí dụ như mình không có dính mắc với những cái hình ảnh đẹp thì mình cũng dính mắc với những cái âm thanh dễ nghe, dễ chịu. Hoặc là mình không có dính mắc với những điều đó thì mình cũng dính mắc với nhà cửa, bàn, chỗ ngồi, chỗ nằm, vân vân. Thì chúng ta thấy rằng có người thì thiên về cái này, có người thì thiên về cái kia. Do vậy mà mình có mặt ở trong những cái cõi mà thuộc về mà dục giới này, có đủ năm cái cảnh trần này. Rồi đối với những người mà người ta không có dính mắc, người ta chế ngự được các căn, nhờ như vậy mà người ta thoát ra được cái cõi dục này, người ta sanh lên cõi sắc giới tùy theo cái hạnh nghiệp. Thì chính cái chỗ này mình thấy rõ ràng cái nguyên nhân mà sanh ra khổ đế là do đâu? Là do tập đế, có nghĩa là cái sở hữu tham. Mà sở hữu tham ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái sự dính mắc hoặc là cái sự khao khát trong các cảnh. Vì vậy mà nó có khổ đế, cái nguyên nhân sanh khổ đế. Thì kính thưa quý vị, đối với khi mà có khổ đế thì cũng có diệt đế. Có nghĩa là cái gì? Có khổ thì cũng có hạnh phúc, hoặc là có khổ thì cũng có cái chấm dứt cái sự khổ. Vậy thì chấm dứt cái sự khổ ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái niết vô khá sắc chát, cái niết bàn, cái gọi là diệt đế. Diệt đế ở đây là có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là cái niết bàn, cái sự mà an vui hoàn toàn, hoặc là cái sự vắng lặng hoàn toàn. Là ở đây nói đến cái gì? Nói đến một cái trạng thái không còn ngũ uẩn. Hồi nãy ở trong khổ đế có ngũ uẩn, thì đối với niết bàn thì không có ngũ uẩn. Niết bàn phi ngũ uẩn. Mà chúng ta thấy rằng đối với cái sự khổ của chúng ta là do còn gì? Do còn các uẩn. Vì vậy mà chúng ta khổ. Còn đối với niết bàn thì chấm dứt chấm dứt hoàn toàn tất cả cái sự khổ. Vậy thì có khổ thì sẽ có cái sự không khổ. Không khổ ở đây có nghĩa là diệt đế. Rồi chúng ta thấy rằng có cái nguyên nhân để sanh ra, có cái nguyên nhân mà để sanh ra cái khổ đế. Vậy thì trong cái lúc đó nó cũng có cái gì, có cái con đường để thoát ra cái khổ đế, hoặc là cái con đường để dẫn đến cái sự diệt đế. Đó là gì? Đó là đạo đế. Đạo đế có nghĩa là cái con đường để mà chúng ta đi trên cái con đường, hoặc là cái đạo lộ, hoặc là cái hành trình để mà chúng ta đi đến cái sự diệt đế, có nghĩa là niết bàn, hoặc là thoát ra được cái sự khổ đế. Thì vậy thì đạo đế này có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu mà ai mà tu tập về chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màn, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, ai mà đi trên cái đạo lộ này, đi trên cái con đường này thì sẽ dẫn đến cái niết bàn. Thì thật sự ra quý vị, không có cái con đường nào khác, không có một cái con đường nào khác mà để mà đi đến cái sự mà chấm dứt hoàn toàn cái sự khổ. Nếu mà chúng ta đi ngoài cái đạo lộ này, ngoài cái bát chánh đạo này, thì không thể nào mà chúng ta đi đến cái bờ giác, hoặc là chúng ta được cái sự mà hạnh phúc tuyệt đối của niết bàn. Vì sao vậy? Vì cái đạo lộ, cái bát chánh đạo này gồm có chánh kiến, có nghĩa là khi nào mà chúng ta tu tập mà chúng ta thấy đúng, thì lúc bấy giờ là chúng ta mới tạo được, mới đi trên cái con đường này được. Hoặc là do chúng ta hiểu đúng nên chúng ta mới có những cái suy tư nó đúng. Thì cái suy tư nó đúng ở đây có nghĩa là chánh tư duy. Mà nếu mà chúng ta mà có cái sự mà chánh kiến, có nghĩa là chúng ta thấy đúng rồi chánh tư duy có nghĩa là chúng ta suy nghĩ đúng. Thì nếu mà một người nào mà có cái sự thấy đúng và suy nghĩ đúng thì lúc bấy giờ sẽ có cái gì? Sẽ có cái chánh ngữ. Mà người nào mà có chánh ngữ rồi thì người đó sẽ tu tập được cái gì nữa quý vị? Sẽ tu tập được cái chánh nghiệp nữa. Thì quý vị thử nghĩ coi, ví dụ như mình có cái sự thấy đúng, rồi mình có cái sự suy tư đúng nữa, vậy thì mình sẽ lánh xa được cái gì? Lánh xa được cái tà ngữ. Mà khi mà mình lánh xa được cái tà ngữ rồi thì chúng ta sẽ có gì? Có cái sự chánh nghiệp. Khi mà mình có chánh nghiệp thì lúc bấy giờ thì mình sẽ có chánh mạng. Vậy thì khi mà mình có được cái sự hiểu biết và có được cái giới phần. Vì sao? Vì chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng nó thuộc về giới phần. Mà chúng ta có được những cái bước tiến này thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ có cái gì? Chánh tinh tấn. Cũng như quý vị thấy rằng có nhiều người tại sao mà người ta tinh tấn, người ta tinh tấn, người ta xuyên suốt. Vì sao vậy? Vì người ta thấy đúng, rồi người ta hiểu đúng, rồi người ta có những cái sự hành nó đúng nữa, nên lúc bấy giờ những người đó người ta rất là dễ dàng để mà có những cái sự tinh tấn ở trong thiền pháp. Vậy thì lúc bấy giờ nó sẽ là cái gì? Chánh tinh tấn. Rồi khi mà mình có cái sự thấy đúng, hiểu đúng rồi, mình có cái sự tinh tấn nữa, do cái chánh kiến nó dẫn đầu, vậy thì lúc này mình sẽ đạt đến cái gì? Chánh niệm. Khi mà mình có chánh niệm với một cái chánh kiến là thấy đúng thì lúc đó chúng ta sẽ tiến đến được cái chánh định. Thì khi mà tám cái chánh này khi mà nó phối hợp với nhau thì lúc bấy giờ chúng ta mới đạt đến thấy được cái gì? Chúng ta thấy được cái khổ đế nó có thật, tập đế nó có thật, rồi diệt đế nó có thật. Thì khi mà chúng ta tu tập như vậy thì chúng ta mới thấy thấu suốt được tứ đế. Nhờ thấy như vậy mà chúng ta đạt đến cái sự giác ngộ. Thì kính thưa quý vị, đối với cái điều này thì khi mà mình thấy mình một cái người mà khi mà người ta luyện tập về bắn cung thì mình thấy rằng cái điều đó đó, nếu mà đối với mình có thể mình thấy dễ hoặc là mình thấy khó, nhưng mà dù nó dễ hay là nó khó gì đi nữa, mà chúng ta nếu mà chúng ta so với cái tầm mà tứ đế này thì đây là một cái điều mà nó rất là khó. Những ai mà có cái sự tinh tấn, rồi có cái sự hiểu đúng, như hồi nãy quý vị nghe chúng tôi nói về bát chánh đạo không, mình thấy đúng hoặc là mình suy tư đúng, như thế nào mà mình được gọi là thấy đúng, như thế nào mà mình được gọi là suy tư đúng, vân vân. Thì mình thấy rằng những cái điều này chúng ta thấy rất là khó, rất là khó mà chúng ta làm được, rất là khó mà khi nào mà chúng ta thấu suốt được cái tứ đế này. Thật sự đó, bây giờ quý vị thấy rằng ví dụ như là chúng tôi đặt ra một cái câu hỏi thôi, thì tại sao trong bốn cái đế này, trong bốn cái đế này Đức Phật không nói cái đế nào trước mà Đức Phật lại nói đến khổ đế trước? Thì bây giờ mình thấy một cái điều này thôi mình cũng rất là khó để mà mình tìm hiểu rồi, rất là khó để mình biết. Thí dụ như ở trong bốn đế này, khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, sao không nói một cái đế nào trước mà lại nói về cái khổ đế trước? Thì kính thưa quý vị, vì sao vậy? Vì cái khổ đế này nó hiển lộ rất là rõ ràng, rất là rõ ràng. Mà khi mà chúng sanh ý thức được cái sự khổ này thì những cái chúng sanh đó sẽ có cái sự khẩn trương để mà tu tập. Vì vậy mà khổ đế được trình bày trước. Hoặc là chúng ta thấy rằng có nhiều khi tại sao mà không phải là ba đế hoặc là năm đế vân vân mà chỉ có bốn đế thôi, thì chúng ta thấy rằng ở đây thì nói về cái gì, cái nguyên nhân và cái kết quả. Có cái khổ đế thì phải có cái nguyên nhân dẫn đến khổ đế, nếu mà có diệt đế thì phải có cái con đường dẫn đến cái sự diệt đế. Vậy là chúng ta thấy rằng cái điều này nó là vừa đủ, cái điều này nó là vừa đủ, không có dư không có thiếu. Hoặc là chúng ta thấy rằng trong trong kinh chúng ta thường thấy thí dụ như là nói về gánh nặng đã được đặt xuống, việc cần làm đã làm xong. Vậy thì ở trong tứ đế này cái trường hợp nào mà được gọi là gánh nặng, cái trường hợp nào mà được gọi là đã đặt xuống, vân vân, thì chúng ta thấy rõ ràng cái gánh nặng ở trong cái tứ đế này, cái gánh nặng trong cái phần nào được gọi là gánh nặng. Thì kính thưa quý vị, thật sự khổ đế là gánh nặng, khổ đế là gánh nặng. Vậy thì ai là người đang mang giác, ai là cái người mà làm cái nguyên nhân mà có cái gánh nặng này, hoặc là ví như cái người nào đang mang giác cái gánh nặng này là do đâu? Do tập đế, có nghĩa là do cái sự mà khát ái, cái sự mà mong muốn, vân vân. Ví như là một cái người mà đang mang một cái gánh nặng đó. Rồi khi mà đặt xuống đặt xuống, vậy thì nếu mà ở trong bốn đế này đặt xuống ở trong cái ý nghĩa gì? Cái gánh nặng mà đã được đặt xuống có nghĩa là chúng ta đã chứng ngộ được cái diệt đế rồi, thì lúc đó đó là chúng ta là cái gánh nặng mà là mình đã để xuống. Rồi cái lúc đó, cái cách đó, mà chúng ta mà để cái gánh nặng nó xuống đó, cái cách mà để cái hành động hoặc là cái cách mà chúng ta để cái gánh nặng nó xuống đó, thì nó được ví như là cái đạo đế. Thì mình thấy rằng nếu mà ở trong cái tứ diệu đế này, thì nếu mà mình thấy rằng ví dụ như hồi nãy giờ chúng tôi trình bày đến quý vị như vậy, thì nó chỉ là cái gì, nó chỉ là cái trí mà mình thấy được, cái trí mà mình thấy được là ở trong cái phần hiệp thế thôi. Có nghĩa là ở trong một cái phần mà do chúng ta nghe hoặc là chúng ta suy tư mà chúng ta biết được. Sau khi chúng ta nghe rồi về chúng ta đọc lại hoặc là chúng ta suy ngẫm lại, nên chúng ta hiểu được những cái sự khổ này. Thí dụ như là cái sự sầu não ở trong tâm nó khổ, hoặc là cái sự già nó lưng còng hoặc là gối mỏi vân vân, thì cái đó nó là khổ. Thì những cái điều này làm do đâu? Do mình nghe rồi mình suy tư mình biết được. Vì vậy mà nó còn nằm ở trong cái trí mà thuộc về mà cái trí hiện thế. Nhưng mà nếu mà chúng ta cái trí mà thấy được tứ đế này mà ở trong siêu thế thì cái điều này nó rất là khó quý vị. Nó đòi hỏi sao? Nó đòi hỏi chúng ta phải tu tập, nó đòi hỏi chúng ta phải có đầy đủ pháp độ, nó đòi hỏi chúng ta phải có cái sự chánh tinh tấn, chánh tinh tấn thì chúng ta mới có được cái trí siêu thế để mà chúng ta tu tập, để mà chúng ta vượt khỏi những cái sự khổ này. Thì nếu mà chúng ta mà biết được một cái điều này thì quý vị thấy đó là một điều khó rồi. Ở trong thế gian này thì rất là nhiều người, nhưng mà chúng ta thấy có bao nhiêu người biết được khổ đế, bao nhiêu người biết được tập đế, bao nhiêu người biết được diệt đế, bao nhiêu người biết được đạo đế. À, cái điều này đây là một điều mà nó rất là khó. Còn nếu mà thật sự ra đó, là quý vị thấy những người mà thiện xảo bắn cung, à, hoặc là những người thiện xảo, những người à, xạ thủ thiện xảo đó, thì à, tuy rằng chúng ta thấy rằng thí dụ như ở trong thế gian này, à, chúng ta thấy rằng ít có những người như vậy, à, nhưng mà so ra đối với những người mà thiện xảo và những cái người mà am hiểu tường tận về cái giáo lý mà tứ thánh đế này, thì chúng ta thấy rằng vẫn nhiều hơn, vẫn nhiều hơn. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà mình muốn biết được hoặc là mình muốn hiểu được, mình muốn tỏ ngộ được về cái giáo lý tứ thánh đế này, thì là một cái điều đại nhân duyên, và một cái điều nó rất là khó để mà chúng ta hiểu được, hoặc là chúng ta an tường bằng từ cái trí mà thuộc về thế gian, từ mà cái trí mà vượt khỏi thế gian. Khi mà chúng ta hiểu, mà chúng ta rành rọt về những cái điều này á, thì đây là một cái điều khó, đây là một cái điều nó rất là khó cho chúng ta, quý vị. Chúng ta phải có đầy đủ duyên lành, chúng ta phải có đầy đủ nhân duyên á, thì nhờ như vậy á, mà chúng ta mới dẫn đến cái sự mà thấu suốt được cái điều này. Vậy thì chúng ta thấy lời của Đức Phật đã nói cho Ngài Ananda nghe về cái giáo lý này, về cái sự nào là dễ, cái nào là khó. Đối với khi mà mình trở thành một vị mà xạ thủ thiện xảo á, thì một cái điều đó nó không khó lắm, có nghĩa là nó dễ. Nhưng mà khi mà mình thấu suốt được giáo lý tứ đế này thì đây là một cái điều nó rất là khó. Nó làm cho chúng ta nó làm cho chúng ta phải phải có duyên, hoặc là chúng ta phải cố tâm, chúng ta phải có cái sự tinh tấn để mà chúng ta tu tập á, thì lúc bấy giờ thì chúng ta mới am hiểu được cái điều này. Vậy thì kính thưa quý vị, đối với vậy thì ở trong giáo lý tứ đế này những cái nào mà mình cần phải biết rõ, thì kính thưa quý vị, đối với cái sự khổ đế là mình cần phải biết rõ, như hồi nãy chúng tôi nói với quý vị, khi mà mình biết rõ những cái điều đó là khổ, những cái điều đó là khổ vân vân, mình biết rõ cái sự này nó là khổ, thì như vậy thì mình mới có cái sự ý thức để mà mình tu tập, mình mới có được cái sự khẩn trương để mà chúng ta tu tập. Vậy thì cái đối với khổ đế là một cái pháp để mà cho chúng ta cần phải biết rõ cái điều đó, chúng ta biết rõ một cách tường tận, cũng như hồi nãy chúng tôi trình bày đến quý vị. Trong cái trường hợp nào nó gọi là khổ, trong cái trường hợp nào nó được gọi là hoại khổ. Khổ là những cái sự khổ mà nó hiển lộ ra, nó hiển lộ ra, như là chúng ta thấy rằng già cũng là khổ, hoặc là chúng ta bị bệnh cũng là khổ. Rồi khi nào mà gọi là hoại khổ, hoại khổ là có nghĩa là cái điều gì đó mà mình đang có, ví dụ những cái cảm giác an lạc của thân và tâm mà mình bị mất đi, thì như vậy được gọi là hoại khổ. Cũng như là ở trong cái chi pháp mà nói về thân thức thọ lạc với những cái tâm mà thuộc về thọ hỷ, khi mà những cái điều này nó mất đi thì nó được gọi là hoại khổ. Rồi cái hành khổ là do cái sự tạo tác, đưa đến cái trường hợp này trường hợp kia, thì như vậy được gọi là cái hành khổ. Thì chúng ta hiểu rõ. Quý vị còn nghe âm thanh của chúng tôi không vậy? Vậy thì chúng ta thấy rằng đối với cái pháp mà gọi là cái pháp mà gọi là khổ đế này, đây là cái pháp gì? Cái pháp mà thường thường chúng ta thường nghe các vị chư tăng giảng là cái pháp mà mình cần phải biến tri. Mà biến tri có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình phải thấy rõ, mình phải hiểu biết rõ tường tận từng những cái pháp gì mà nó được gọi là khổ, nó khổ như thế nào, cái nguyên nhân nó, cái sự khổ nó như thế nào, cái sự khổ nó mình được thầm lặng hay là cái sự khổ nó hiển lộ, từng cái pháp một, từng cái pháp nhỏ như vậy, mình phải thấy một cách mà tường tận như vậy á. Vậy thì cái đối với khổ đế là để chi? Để mình cần phải biết rõ và mình hiểu rõ tường tận. Cũng như một cái người khi mà mình hiểu mình ví dụ như là một cái người canh phòng, mà mình biết mặt được cái đối tượng đó thì mình mới canh phòng được. Vậy thì đối với khổ đế là cái pháp mà cần phải biết rõ một cách tường tận. Rồi tập đế là cái pháp gì? Tập đế là một cái pháp mà cần phải đoạn trừ, ba ha tập ba. Có nghĩa là cái mình phải đoạn trừ cái nguyên nhân mà sanh ra cái sự khổ này. Thì thật sự quý vị biết rằng đối với những cái câu Phật ngôn mà chúng ta thường nghe, nói rằng đối với bậc đạo sư của chúng ta đó, hành xử như một con sư tử, là trong cái ý nghĩa gì? Trong cái ý nghĩa gì? Quý vị biết đối với cái con sư tử á, khi mà một người nào á, mà bắn cái mũi tên vào cái con sư tử á, thì lúc bấy giờ con sư tử không có truy đuổi theo cái mũi tên, mà truy đuổi mà sẽ phóng theo cái chỗ mà xuất phát ra cái mũi tên, cái chỗ mà xuất phát ra mũi tên. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta thấy rằng là Đức Phật á, là dạy chúng ta diệt cái nguyên nhân mà sanh ra cái sự khổ. Vì vậy á, mà quý vị biết là lúc trước á, chúng tôi đọc ở trong kinh á, chúng tôi thấy một cái đoạn đó nói là Đức Phật hành tử như một con sư tử. Khi đó quý vị biết rằng là chúng tôi không có hiểu gì được. Tại sao mà nói Đức Phật mà hành tử như một con sư tử? Nhưng mà trong cái những cái lần sau á, mà chúng tôi học được cái pháp tứ diệu đế này á, thì mình mới biết rằng là Đức Phật á, mà hành tử như con sư tử á, là trong cái ý nghĩa là Đức Phật á, là tiêu diệt, chỉ cho chúng tâm tiêu diệt cái gì? Tiêu diệt cái nguyên nhân mà sanh ra cái sự khổ này. Đó là cái gì? Cái sự khát ái. Có nghĩa là chi pháp nó là sở hữu tham. Hãy mình diệt được cái tham này thì nó sẽ không còn cái khổ sanh lên nữa. Nó không còn cái sự ly tái tâm nữa. Vì vậy á, mà mới nói rằng là Đức Phật là hành xử như một con sư tử. Thì chúng ta biết rằng con sư tử á, nó sẽ gì? Khi mà mũi tên mà bắn ra hoặc là một cái đạn gì mà bắn ra nó thì nó sẽ lao đến cái hướng mà xuất phát ra cái viên đạn đó, hoặc là cái chỗ mà xuất phát ra cái mũi tên đó, chứ nó không có truy đuổi theo mũi tên. Còn đối với những cái người mà ngoại đạo á, những cái người mà thuộc về tà kiến á, thì chúng ta thấy rằng là hành xử như cái gì? Những người đó hành xử như là những con giả can. Có nghĩa là những cái con chó đó quý vị. Ở đây tại sao mà nói những người đó mà hành xử như những con chó? Vì người đó thì thường theo nắm bắt ở trong cái gì? Nắm bắt ở trong cái quả. Có nghĩa là chúng ta thấy rằng thí dụ như quý vị thấy rằng khi mà những cái con chó mà nó đang sủa đó, quý vị thử mà thảy một cái cục gì ra, một cái cục gạch hoặc là một cái vật gì đó ra, thì những con chó nó sẽ bu lại ở trong cái vật mà mình mới vừa luyện ra. Vì vậy á, mà chúng ta thấy rằng mới nói rằng đối với những người ngoại đạo, những người ngoại giáo, những người mà ngoại đạo á, thì người ta có cái hành xử như là những con chó đó. Là có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình chi ngay chỗ cái quả. Chi ngay cái chỗ cái quả là với những cái ý nghĩa nào? Chúng ta thấy rằng có những người ngoại đạo, người ta muốn chấm dứt cái sự khổ này, mà người ta sống bằng một cái cách gì? Mùa đông thì ngâm mình ở dưới sông Hằng, hoặc là trời nóng nực thì nằm ở trên một cái giường bằng gai, hoặc là nằm ở trên một cái đống lửa. Thì chúng ta thấy rằng đây là người ta cũng mong đạt đến cái sự giải thoát, nhưng mà người ta hành sai, nên người ta có những cái hành động đó. Thì người ta ở cái chỗ này có nghĩa là gì? Có nghĩa là người ta chi như chỗ cái quả mà người ta không có chịu đoạn tận như chỗ cái nhân. Đối với khổ đế thì đây là một cái pháp mà mình cần phải biết nó tường tận. Nhưng mà đối với tập đế thì chúng ta phải gì? Phải đoạn trừ. Vì sao mà chúng ta đoạn trừ? Vì chúng ta muốn được cái sự mà chấm dứt sự khổ. Mà chúng ta muốn chấm dứt sự khổ thì chúng ta phải biết được cái nguyên nhân sanh ra sự khổ. Thì cái khi mà chúng ta biết được cái nguyên nhân sanh ra cái sự khổ rồi, chúng ta làm gì? Chúng ta phải đoạn trừ ngay đó thì mới dẫn đến cái sự chấm dứt hoàn toàn cái sự khổ. Vậy thì ở trong cái pháp mà được gọi là tập đế là cái pháp gì? Cái pháp mình cần phải đoạn trừ. Rồi đến diệt đế là cái pháp gì? Cái pháp mà để cần cho chúng ta chứng ngộ, để mà chúng ta giác ngộ hoàn toàn, hoặc là chúng ta đạt đến cái sự mà an vui tuyệt đối. Vì vậy mà ở trong cái đế thứ ba, có nghĩa là diệt đế, là đây là một cái pháp mà cần cho chúng sanh, cần cho những người tu tập như chúng ta, dẫn đến cái sự mà chứng ngộ. Rồi cái đế thứ tư là đạo đế. Đạo đế có nghĩa là cái pháp này cần phải chi? Chúng ta cần phải thực hành và chúng ta tu tập. Thì kính thưa quý vị, thật sự á, đối với cái sự mà muốn dẫn đến cái sự giác ngộ á, thì nếu mà chúng ta muốn giác ngộ thì chúng ta phải cần phải có cái sự thực hành, mà nó thực hành phải đúng đúng cái đạo lộ hoặc là đúng cái con đường thì mới dẫn đến cái sự giác ngộ. Thì bậc đạo sư của chúng ta đã nói rồi, chỉ có cái con đường mà chúng ta thực hành hoặc là chúng ta tu tập về chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chỉ có cái con đường này mới dẫn đến chúng ta liễu tri được bốn đế này, mới chứng ngộ niết bàn, được giải thoát hoàn toàn, cũng như là gánh nặng được đặt xuống. Chỉ có cái con đường này thôi. Mà cái con đường này á là sao? Là do mình phải thực hành, mình phải tu tập thì nó mới đạt đến cái sự giác ngộ, chứ không phải không có do một cái người nào mà người ta thực hành giùm mình. Bậc đạo sư là chỉ cho chúng ta cái con đường này đi. Thì vậy thì chúng ta muốn đạt đến cái sự mà giác ngộ hoàn toàn thì chúng ta đi trên con đường này thì sẽ dẫn đến cái sự giác ngộ. Còn nếu mà chúng ta không đi thì không dẫn đến cái sự giác ngộ. Vậy thì kính thưa quý vị, đối với bốn đế này, bốn đế này chúng ta tu tập thì chúng ta sẽ đạt đến cái gì? Nếu mà chúng ta chưa chứng ngộ, bây giờ chúng tôi nói với quý vị rằng bốn cái pháp này, khổ đế, tập đế, diệt đế, bốn cái pháp này nếu mà chúng ta tu tập tuy rằng chưa có dẫn đến cái sự giác ngộ, nhưng mà chúng ta sẽ ngăn chặn được cái gì? Chúng ta sẽ ngăn chặn được tà khí, tà thiết. Chúng ta sẽ, quý vị biết rằng khi mà mình biết được bốn cái đế này rồi đó, quý vị tu tập, quý vị lấy cái bốn cái đế này như là một cái khung, một cái lập trình để mà chúng ta tu tập thì mình sẽ ngăn chặn được những cái tà thiết hoặc là những cái tà khí. Ví dụ như bây giờ đó, nói rằng là có những cái sáng tạo chủ hoặc là có những cái người mà giúp đỡ mình tạo hóa, hoặc là có một cái gì đó trợ lực mình, thì mình nếu mà mình so ở trong bốn đế này thì mình thấy cái điều này nó không có. Cái sáng tạo chủ ra là cái nguyên nhân mà do tập đế, do cái tham này mà nó đưa đến các cái cõi hữu tái sanh, thì mình thấy rõ ràng không có cái sáng tạo chủ. Khi mà chúng ta tu tập mà chúng ta biết được bốn đế này thì kính thưa quý vị, tuy rằng mình chưa dẫn đến cái sự giác ngộ, tại vì mình chưa đầy đủ duyên lành hoặc là mình chưa có tu tập rốt ráo, mình chưa có dẫn đến cái sự giác ngộ, nhưng mà không ai lừa mình được, không ai lừa mình được, không ai dùng những cái tà thiết để mà lừa mình, không ai mà dùng những cái chiêu bài gì để mà dụ dỗ mình. Thật sự ra không có ai mà dùng bất cứ một cái hình thức nào để mà dụ dỗ mình được. Ví dụ như quý vị thấy rằng người ta nói cái gì cũng vậy, mình cũng tìm ra được những cái trường hợp đó nó thuộc về khổ đế, hay là nó cái trường hợp mà người ta đang nói như vậy nó thuộc về cái tập đế, là cái nguyên nhân dẫn đến cái sự kiện đó. Hoặc là người ta nói là một cái sự an vui tuyệt đối đi, có những cái người ngoại đạo người ta cho rằng cái sự mà hưởng dục là dẫn đến cái sự giải thoát, thì khi mà mình so ra cái điều này nó không phải. Cái sự giải thoát ở đây có nghĩa là diệt đế, có nghĩa là niết bàn, mà niết bàn có nghĩa là gì? Chấm dứt tất cả, chấm dứt tất cả cái gì mà nó liên quan đến quẩn, hoặc là chấm dứt tất cả cái gì mà nó liên quan đến khổ, hoặc là chấm dứt những cái gì mà nó liên quan với cái sự hiện hữu, vân vân. Thì khi đó mình so lại với cái lập trình của mình, cái khung của mình, những người đó người ta nói cái sự hưởng dục là giải thoát, nhưng mà mình so lại đây diệt đế mới là giải thoát, cái sự niết bàn vắng lặng tất cả các pháp, tất cả các pháp hữu vi, thì như vậy là niết bàn. Vậy thì trong cái trường hợp đó người đó người ta nói điều sai. Thì ở chỗ này chúng tôi muốn nói với quý vị rằng khi mà mình tu tập về cái giáo lý tứ đế này, tuy rằng mình chưa dẫn đến cái sự giải thoát giác ngộ được hoàn toàn, nhưng mà chúng ta sẽ ngăn chặn được cái gì? Ngăn chặn được cái tà thiết, sẽ ngăn chặn được những cái tà kiến, những cái chấp về cái sự mà thường còn, hoặc là chấp về mình sẽ vượt khỏi, hoặc là mình sẽ ngăn chặn được những cái mà thuộc về những cái ác tà kiến, vân vân. Mình không có tin về những cái điều tà kiến, mình không có tin về những cái điều tà kiến. Thì nếu mà mình không có bị dướng vào tà kiến, không bị dướng vào tà kiến, thì ngay lúc đó chúng ta tránh né được cái gì? Chúng ta tránh né được bốn đường ác đạo. À, chúng ta thấy rằng, kính thưa quý vị, thật sự khi mà mình vướng vào những cái tà thiết hoặc là mình vướng vào những cái tà kiến thì cái điều này nó rất là dễ dàng dẫn chúng ta đến khổ cảnh. À, nhưng mà nếu mà chúng ta tu tập về cái giáo lý tứ đế này thì chúng ta sẽ tránh né được những cái tà kiến, rồi những cái tà kiến. À, thì nhờ như vậy á, mà chúng ta cũng tránh né được bốn cái đường ác đạo. Thì cái điều đó là thật sự như vậy. À, nhưng mà trở lại với cái đề tài này á, thì chúng ta thấy rằng đối với cái điều nào á, mà dễ với việc cái điều mà mình trở thành những cái vị mà xã thủ thiện xảo về cung về cung về nõ vân vân, thì cái điều đó mình có thể đạt được mình có thể đạt được ở trong một thời gian ngắn hoặc là một trong một thời gian nào đó. Nhưng mà đối với cái sự mà liễu ngộ về giáo lý tứ đế này thì một cái điều rất là khó. Khó khi nào chúng ta rất là khó chúng ta biết được cái sự diệt đế, những cái pháp mà cần phải chứng ngộ, thì cái điều này rất là khó. Cái câu này nên được Đức Phật nói trong Tương Ưng Bộ Kinh đối với Ngài Ananda. Đối với một cái vị tạ thủ bắn được nhiều mũi tên xuyên qua một cái lỗ trống của ổ khóa, hoặc là một cái vị tạ thủ bắn lên một cái lông con thú chẻ ra làm trăm mảnh, cái điều này nó còn dễ hơn cái người nó, cái điều này nó rất là dễ. Mà cái điều mà nó khó là có nghĩa là một cái người mà tu tập mà liễu ngộ được tứ đế, khổ đế có thật, tập đế có thật, diệt đế có thật, đạo đế có thật, liễu ngộ được bốn đế này, đây là một cái điều rất là khó. Vì vậy mà cần phải bắn làm sao mà cho nó xuyên thủng qua khổ đế, xuyên thủng qua tập đế, xuyên thủng qua diệt đế và xuyên thủng qua đạo đế. Thì cái điều này là cái điều cần tập luyện, cần nên làm để cuối cùng được xuyên thẳng qua cái tứ đế này. Thì kính thưa quý vị, đối với cái thời pháp ngày hôm nay thì chúng tôi xin được trình bày với cái thời gian vừa qua. Bây giờ thì xin được dứt lời với cái phần phước nào chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư đại đức tăng, và cũng xin kính chia điều cái pháp cái phước này đến các vị tu nữ và các vị thiện nam tín nữ đang có mặt ở trong rung nghe pháp, cầu nguyện cái phước báo này luôn hỗ trợ quý vị có cái sự tinh tấn dũng mãnh tiến tâm tu hành trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, và xin chia cái phước này đến tất cả các vị chư thiên trong mọi muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương và các vị chư thiên ngự xung quanh chỗ ngụ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị. Mong các vị hưởng được cái phước này tăng thêm phần an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia điều cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, quan hỷ thọ lãnh đồng đều nhau cả phải. Nam mô Bụt Thà Gia.
Sa thủ, do sa thủ làm thay. Cảm ơn thầy được giảng sư đã thuyết giảng cho thầy bài học hôm nay. Ở trong cái bài học hôm nay thì cái đoạn mạch văn thì không có dài, chỉ nói đến cái sự so sánh một cái người bắn những cái mũi tên và xuyên qua những cái sợi lông, hoặc là xuyên qua những cái ổ khóa, cái lỗ ổ khóa. Tuy bằng chuyện rất khó, nhưng mà cái chuyện mà tu tập hay là liễu ngộ tứ đế là cũng rất là khó. Thì xuyên qua cái thầy bài học và cái bài giảng của thầy Đức giảng sư, thì cũng muốn hỏi thầy Đức Pháp Tân một câu. Thì có nhiều khi đó mình nghe nói đến làm viên mãn cho thất giới chi á, thất giới chi viên mãn thì đạo quả sẽ viên thành. Có lúc thì mình nghe nói một người mà chấm dứt nghĩa sanh hữu đó thì cái thức ăn của sanh hữu đó là vô minh, và vô minh cũng có thức ăn đó là năm triền cái. năm thiền cái cũng có thức ăn, đó là ba ác hành. Rồi tiếp đến ngài chỉ nói đến cái cuối cùng nữa là cái không nghe diệu pháp, nên người đó không có lòng tin. Không có lòng tin nên người đó không có không có như lý tác ý, và không có như lý tác ý thì người này không có chánh niệm tỉnh giác, không có ba cái thân thiền hạnh. Thì có những lúc của Đức Phật ngày trình bày như vậy thì Đức Phật Tăng cũng như một số những cái vị cho rằng cái giáo lý tứ đế là một cái giáo lý chưa có diễn quản hết những cái lời dạy của Đức Phật. Thì theo như Đức Phật Tăng thì họ nói như vậy đó thì có hoàn toàn chính xác không? Nếu mà nói đến đến đạo đế thì chỉ nói đến bát chánh đạo, hay là nói đến những cái gì nữa? Có thể thỉnh Đức Phật Tăng chia sẻ cho cái câu thảo luận số 1 về phần nói đến cái đạo đế. Nếu là Đức diễn đạt được để cho mọi người thấy được cái phần đạo đế, Đức Phật ngồi chỉ cho tất cả, chứ không phải riêng một phần nào, và nó từng tự thứ lớp để rồi nó được viên mãn. Thỉnh Đức Phật Tăng.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ đại Đức Phật Đăng, Đức Minh Hạnh, Đức Pháp Tính, cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong rừng. Thật kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, quý vị nghe rõ không ạ? Dạ, quý vị nghe rõ không? Dạ, cảm ơn đại Đức Minh Hạnh.
Cảm ơn cô Nhật Quỳnh.
Qua cái câu hỏi của đại Đức Pháp Đăng vừa đặt ra liên quan đến cái bài học nói về tứ đế hôm nay, thì như đại Đức đã nói đó, là cái việc mà tu tập ở trong thất giác chi hoặc là tu tập ở trong 37 pháp trợ giác ngộ hoặc là thức ăn của cái điều mà đưa đến sanh tử luân hồi, đó là ái tham hay là vô minh. Nói chung là đại Đức đặt ra một cái câu hỏi rất là rộng, rất là rộng. Nhưng mà một điều đó là chúng ta thấy rằng như cái bài học hôm nay đại Đức Pháp Tính đã đưa ra là nói về tứ đế, đó là nguyên nhân của đưa đến sự khổ và con đường đưa đến chấm dứt sự khổ. Như vậy là trong bốn cái sự thật đó mà như đại Đức đã đưa đó, đã nói một điều đó là thật sự ra đó có một cái, đặc biệt là có một cái ở kinh Phật giáo Bát Truyền đó, họ còn đưa ra là cái giáo lý gọi là giáo lý tứ đế, được xem như là cái việc pháp, một pháp môn tu tập của một bậc sinh văn. Còn đối với bậc Bồ Tát hay là bậc Dương Giác đó, thì không phải dựa vào tứ đế mà tu. Họ lại còn phân ra là giáo lý duyên khởi á, chính là giáo lý của bậc duyên giác tu tập, nhưng mà giáo lý tứ đế là của một bậc thinh văn, thì điều đó nó không thể có một cái chuẩn xác được. Nói chính xác ra là không thể chuẩn xác được. Là vì sao? Chúng ta đọc ở trong kinh Trung Bộ, đặc biệt là trong cái bài kinh Dụ Giáo Kinh Voi, Đức Phật ngài nói rằng trong tất cả các thiện pháp, ngài nói là trong tất cả các dấu chân được bao trùm bởi dấu chân voi, và trong tất cả các thiện pháp thì chỉ nằm ở trong giáo lý tứ đế. Thì khi mà chúng ta tìm hiểu về thiện pháp là như thế nào, thiện pháp ở đây có thể nói rộng là 37 pháp trợ giác ngộ, trợ giác ngộ, hay nói là một người thuần thục ở trong thất giác chi, một người thuần thục hay là một người thành đạt, chứng đạt ở trong thất giác chi. Thì ở đây chúng ta hiểu một điều đó, cái nguyên nhân mà đưa đến khổ đó có thể nói rằng do tham ái, đó là về nhân chính gốc là tham ái. Bởi vì nhưng mà ở đó phải nói rằng cái nguồn gốc mà để đưa đến sự đau khổ, hay là Đức Phật ngài chỉ nói là nguyên nhân đưa, ngài nói là cái kết quả của đời sống khổ đau đó là do tham ái, nhưng mà tham ái đó là do vô minh dẫn đầu, vô minh dẫn đầu. Như vậy thì ngài đã nói lên một điều là để phá bỏ đi những cái suy nghĩ hay những cái quan điểm hay những cái tri kiến lạc lầm cho rằng cái thế giới này chúng sanh được tồn tại, được có mặt là do một đấng sáng tạo chủ. Mình nghĩ là nó là đấng sáng tạo chủ á, và đấng sáng tạo chủ theo Phật giáo thì phải nói đó là vô minh. Khi mà mình nói vô minh á, tại sao nó là vô minh, là cái mà không biết, không rõ về tứ đế, không rõ về bốn sự thật á, thì lại là cho là đấng sáng tạo chủ. Vì vô minh á là một cái điều, cái hành động nó không biết, không rõ về bốn sự thật đó. Và do vậy đó, vô minh, tham ái và chấp thủ nó mới tạo ra cái gọi là hành động, có cái ái tham ở trong đời sống, và liên quan đến cái ái tham ở trong cõi dục, cõi sắc hay là cõi vô sắc. Vì ái tham ở trong cõi dục cho nên có mặt ở trong cõi dục, vì ái tham ở trong cõi sắc cho nên có mặt ở trong cõi sắc, và vì ái tham ở trong cõi vô sắc cho nên là có mặt ở trong cõi vô sắc. Như vậy thì chúng ta thấy một điều đó, là giáo pháp của Đức Phật đó, là tuy rằng nói rộng cũng là như vậy, nhưng mà nói hẹp cũng có thể được. Thí dụ như nói rộng là 37 phẩm trợ giác ngộ, ở trong đó có tứ niệm xứ, tứ như ý túc, chứ chánh cần, thất giác chi, bát chánh đạo và ngũ căn ngũ lực. Nói chung là 37 pháp như vậy. Nhưng mà ở trong đó có một điều á, là khi mà nói đến cái Đức Phật này nói đến cái tập khởi, và cái tập khởi mà để có là thức ăn để chúng sanh hiện hữu ở trong đời sống, thì quả thật là đó là vô minh và tham ái. Thì chúng ta hiểu một điều đó, thì tham ái chính là sự ái luyến ở trong các cõi, sự ái luyến ở trong các dục, hay là sự ái luyến ở trong các cõi. Cho nên là chúng sanh có mặt ở trong các cõi, mà chính là do cái dẫn đầu cái pháp đó là vô minh. Mà bởi vì cho nên là có thể nói là vô minh nó là cái thức ăn cho cái sự có mặt ở trong cái hiện hữu, dục hữu, sắc hữu hay là vô sắc hữu. Như vậy thì một điều á là khi mà cái giáo pháp của Đức Phật á, là chúng ta thấy rằng dù là nói rộng cũng được, tức là nói đến 37 phẩm trời giác ngộ, hay là nói hẹp là chúng ta chỉ cần tu tập tứ niệm xứ cũng có thể được. Là vì sao nói điều này? Nó không phải là nếu như chúng ta có một cái sự suy nghĩ liên hệ á, thì chúng ta sẽ thấy rằng nó có một cái điều kháng khích với nhau, và nó có cái sự liên hệ chặt chẽ với nhau, chứ không phải là nói một cách là hời hợt được. Mà rõ ràng là thí dụ như bây giờ chúng ta thấy nói đến tứ niệm xứ, tu tập về tứ niệm xứ, thì nói về tu tập tứ niệm xứ, tức là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Thì ở trong niệm đó thì cũng lấy sự niệm làm tức là lấy chánh niệm. Nếu nói trong bát chánh đạo thì lấy chánh niệm làm chủ, lấy chánh niệm làm cái pháp chủ đạo để hướng đến cái sự tu tập cho chính mình. Nhưng mà khi mà tỏ ngộ hay là nhờ cái sự tinh tấn, tấn ở trong đó, tức là nói đến cái pháp tinh tấn, mà nói đến pháp tinh tấn thì phải liên hệ đến tứ chánh cần, thì nó cũng nằm trong bát chánh đạo. Và khi mà cái giai đoạn mà tu tập của một vị hành giả mà để cho các tức là các quyền được cân bằng, thì phải có tính quyền, có tấn quyền, có niệm quyền, có định quyền và có tệ quyền, nó được cân bằng như vậy. Thì có thể là nói rằng cũng có thể nói được là vì sao, là vì trên cái phương diện tu tập của một vị hành giả tu về tứ niệm xứ cũng có nghĩa là tu tập về bát chánh đạo. Một nghĩa nào đó thì chúng ta hiểu ở trong tứ niệm xứ cũng có 37 phẩm trời giác ngộ, để chúng ta sẽ liên hệ với chi pháp với nhau, thì nó có cái sự chặt chẽ như vậy. Như vậy thì dù là ai nói như thế nào đi nữa, có chủ thuyết nói rằng tu tập theo tứ niệm xứ, tu tập tứ giác ngộ tứ đế là một bậc sinh văn. Rõ ràng thì Đức Phật, khi mà Đức Phật ngài xuất hiện ở đời đó, thì ngài thuyết pháp cái bài pháp đầu tiên là bài kinh chuyển pháp luân, tham ma chắc cả quá tâm á, là bài kinh chuyển pháp luân đó. Thì trong nội dung bài kinh chuyển pháp luân, Đức Phật ngài giảng về tứ đế, Cho nên là cái bậc thinh văn á là phải nghe giác ngộ ở trong tứ đế. Và Đức Phật ngài á cũng tuyên bố ở trong kinh Trung Bộ, ngài nói là khi mà Như Lai chưa giác ngộ về tứ đế đó, thì giữa cái thế giới Mai Vương, giữa cái thế giới Chư Thiên, Phạm Thiên hay loài người, Như Lai chưa tuyên bố là Như Lai đã bắt thành bậc chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì cũng chính Đức Phật ngài giác ngộ về tứ đế, chứ không phải là chỉ riêng cho bậc thinh văn. Và thông qua đó chúng ta thấy rằng giác ngộ về lý tứ đế cũng có nghĩa là hiểu thấu được cái lý duyên khởi, tức là 12 duyên sinh đó, 12 duyên sinh đó, tức là vô minh, hành thức, danh sắc, lục nhập, lục thọ, hiểu được cái nguyên nhân tập khởi của nó, hiểu được cái nguồn gốc, cũng như là nói rằng đầu sanh khởi của cái quả luân hồi, thì đó là do nghiệp và do phiền não, mà nghiệp cũng chính là vô minh, tham ái và chấp, xin lỗi quý vị, phiền não là vô minh, tham ái và chấp thủ, mà nghiệp là hành và hữu. Như vậy thì do có hành có hữu, có vô minh, có tham ái và chấp thủ, cho nên có quả luân hồi, đó là xúc thọ và sanh lão bệnh tử, lục nhập, là những cái pháp mà nó gọi là cái quả của luân hồi. Như vậy thì một bậc mà giác ngộ về tứ đế đó cũng có nghĩa là một bậc thấu rõ về cái lý duyên khởi này. Tuy rằng chúng ta thấy rằng mỗi một hạnh Phật á, thì khác nhau, hạnh Phật toàn giác, hạnh Phật sinh văn giác và hạnh Phật độc giác. Cái chữ giác ở đây chúng ta hiểu là Phật, thì dù là cái bậc nào cũng đi nữa, dù độc giác hay là sinh văn giác hay là toàn giác, cũng giác ngộ về tứ đế, chứ không có dành riêng cho cái bậc nào á. Không phải nói rằng tứ đế á, là để dành cho bậc thinh văn, nhưng mà thập vị giáo lý duyên khởi là để dành cho các bậc duyên giác, thì điều đó nó cũng không chuẩn xác lắm. Như vậy thì chúng ta thấy một điều là Đức Phật ngài nói rằng cái nguồn gốc để cái nguyên nhân tập khởi để có đời sống sanh tử luân hồi đó là tham ái, giống như là nói là cái mũi tên mà nó đang bắn trúng mình, nó đang bắn đến mình, thì cái mà trúng mình á, trúng chúng ta đó, thì đó là cái quả của luân hồi. Mà mũi tên ở đây phải nói rằng nó là một cái nhân gốc chính là tham ái. Bởi vì quý vị thấy rằng dù ở nhiều kinh chúng ta thấy là Đức Phật ngài nói rằng đoạn được diệt ái á, đoạn diệt được ái á, chính là dứt được cái căn nhân sanh tử luân hồi. Nhưng mà chưa đoạn diệt được ái á, thì cũng có nghĩa là chưa có đoạn diệt sanh tử luân hồi. Cũng như là 12 duyên giáo lý, 12 duyên giáo lý duyên khởi là 12 mắt xích đó, thì chỉ cần một người chặt được một trong 12 mắt xích đó thì đồng nghĩa là chặt đứt hết hoàn toàn 12 mắt xích đó. Chỉ cần chặt một mắt thôi. Bây giờ chúng ta lấy nhân của hiện tại, lấy pháp của hiện tại, mà chúng ta chỉ cần tức là chúng ta chỉ cần chặt được cái nhân, cái chi của cảm thọ, tức là các cảm thọ nó không, chúng ta đã chặn đứng được các cảm thọ thì cảm thọ nó không thể tạo ra cái ái được, thì cũng đồng nghĩa là chúng ta cắt đứt ái. Như vậy thì cũng như là nói rằng mình đoạn diệt được cái thức ăn để đưa đến sanh tử luân hồi, đoàn thực, xúc thực, thức thực, hoặc là tư niệm thực, nó ở trong cái hiểu đó. Thì một người mà đoạn diệt được cái tham ái thì cũng có nghĩa là đoạn diệt được cái sanh tử luân hồi. Cũng như là ở trong kinh Đức Phật ngài dạy rằng nếu như một người mà thấy được khổ đế, và nếu một người mà thấy được khổ đế thì đồng có nghĩa là vị ấy sẽ thấy được tập đế, và một người mà thấy được tập đế cũng đồng có nghĩa là thấy được đạo đế, thấy rõ con đường đạo đế và thấy rõ được cái diệt đế, tức là chứng đắc từng gọi là chứng đắc được niết bàn hay chứng đắc được các quả thánh. Thì như vậy thì chỉ cần thấy được một cái sự khổ, một người thấy được cái sự khổ thì cái người đó cũng đồng có nghĩa giác ngộ. Ở đây chúng tôi muốn nói rằng cái thấy, cái biết là cái trí tuệ của một bậc sơ đạo, tức là tâm sơ đạo sanh khởi lên để cắt đứt phiền não, ở những cái phiền não ở bậc thô, hay là phiền não ở bậc tế, thì tùy vào mỗi bậc thánh, mỗi tầng thánh mà có thể cắt đứt được những cái phiền não khác nhau. Như vậy thì cái tâm đạo sanh khởi lên là để đoạn cắt, đoạn trừ được cái căn nhân để đưa sanh tử luân hồi, thì bậc thánh thấy là thấy với cái trí tuệ của bậc thánh. Còn cái thấy của người phàm phu của mình thì thật sự ra cái thấy của mình là cái qua cái tuệ văn thôi, qua những cái gì mình có thể suy tư được thôi, chứ mình chưa có thể có được một cái tuệ tu ở trong đó, tức là chưa có phải là có một cái khả năng để tu tập để đoạn tận được những cái phiền não. Như vậy thì cái thấy của người phàm phu là thấy qua cái tuệ văn, qua những cái gì cảm nghiệm của cảm nghiệm của chính mình, thì mình thấy được cái đó. Thì cái thấy đó là mình chỉ thấy bằng một cái giống như là cái bề ngoài á, chứ chúng ta cũng chưa có thể thấy được cái chiều sâu của trong tâm cảm, hay là chưa chúng ta thấy được cái chiều sâu của những cái phiền não vi tế mà chúng ta có thể đoạn tận được. Và vì vậy đó, nó có thể là hiểu một điều là chỉ cần chúng ta, Đức Phật ngày nói rằng chỉ cần mình thấy được khổ đế, thì đồng có nghĩa là mình sẽ thấy được tập đế, tức là thấy được cái tham ái. Do cái tham ái này đó cho nên là mình chúng sanh sanh tử luân hồi. Từ cái ái tham này nó sanh ra cái kiến chấp, nó có thể là ngã chấp, có thể là giới cấm, giới chấp thủ, chấp thủ trong đó, hoặc là do cái dục thủ ở trong đó. Thì ở trong đó chúng ta thấy rằng dù muốn dù không, thì từ ở cái pháp mà mình thấy rằng Đức Phật ngày nói rằng là một người mà thấy được cái khổ đế, thì như vậy là cũng đồng nghĩa là vị ấy sẽ thấy được ba cái đế còn lại, và chỉ cần thấy như vậy là bậc ấy sẽ giác ngộ. Còn cái trí tuệ phàm phu thì nó có giới hạn, tức là trong cái trí văn hay là trong cái gì do mình cảm nhận, cảm nghiệm bằng cái suy tư của mình, chứ mình chưa có cái trí tu ở trong đó, và chưa có trí tu trên đó. Cho nên là cái thấy của bậc thánh là khác, còn cái thấy của phàm phu là khác. Nhưng mà mình hiểu rằng cái nguồn gốc mà đưa đến sanh tử luân hồi đó, phải nói rằng cái thức ăn mà để đưa đến sanh tử luân hồi đó là vô minh, tham ái và chấp thủ. Và do cái phiền não đó, nó giống như là một cái pháp gì đó, nó dẫn dắt để cho chúng ta có hành động, bởi nó còn được nuôi nấng bởi tham ái, nó còn được nuôi nấng bởi vô minh, nó còn được nuôi nấng bởi chấp thủ. Và do vậy thì cái hành động nó còn dính líu những cái pháp thủ, pháp dục, tham ái ở trong đó, cho nên là chúng sanh vẫn còn phải sanh tử luân hồi. Mặc dù là có một chút tạo thiện nghiệp trong đó, nhưng mà chưa có đủ để khóa được cái bóng tối vô minh, và do chưa có phá được cái bóng tối vô minh đó, cho nên là còn lầm lạc, còn lầm lạc ở trong cái suy nghĩ, lầm lạc trong cái hành động, lầm lạc trong tiếng lời nói, thì nó có những cái lầm lạc như vậy, cho nên là chúng sanh sanh tử luân hồi. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng ở trong Phật pháp á, thì nói trong Phật pháp một điều là nói rộng cũng được và nói hẹp cũng được. Mà nếu như chúng ta nói hẹp thì trong đó chúng ta sẽ thấy rằng nó có những cái pháp liên hệ với nhau, liên hệ với nhau. Ví dụ như nói là mình tu tập, chương trình có nói là có khi thì mình chỉ cần tu tập bát chánh đạo là đưa đến giác ngộ. Thật sự tại như vậy, bát chánh đạo trong đó chúng ta hiểu nó cũng liên hệ với tứ niệm xứ, và tu tập tứ niệm xứ thì nó cũng liên hệ với bát chánh đạo ở trong đó, chúng ta sẽ hiểu. Thì nó có những cái pháp liên quan như vậy, cho nên là chỉ cần chúng ta hiểu như vậy thì ở trên cái lĩnh vực này, hay là trên cái góc độ này, thì Đức Phật ngày trình bày là cần phải tu tập về tứ niệm xứ. Nhưng ở một bài kinh khác, ở trên một góc độ khác, thì Đức Phật ngày nói là tu tập về bát chánh đạo, hoặc là nói gì tu tập về con đường giới định và tuệ, ví dụ như vậy. Nhưng mà chúng ta cũng hiểu là nó liên quan đến những cái pháp là tứ niệm xứ, hay nó liên quan đến bát chánh đạo, hay là nó liên quan đến con đường đạo đế. Thì trong đó nó có tùy vào một cái, ví dụ như chúng ta thấy rằng là cái công năng của một loại thuốc nó có khác nhau, cũng là có cái chất liệu thuốc đó, đồng thời là có cái thuốc trị đau, nhưng mà trong đó nó có chất liệu thuốc đau, trị đau trong đó, nhưng mà không phải là có khi thì nhức đầu nó cũng là trị đau, đau bụng nó cũng là trị đau, rồi cảm sổ mũi nó cũng là trị đau, nó nhiều cái trị đau, nhưng mà ở trên lĩnh vực này thì nói là thuốc đau bụng, ở trên lĩnh vực này thì gọi là thuốc trị nhức đầu, ở trong lĩnh vực này thì gọi là thuốc trị nhức răng, đau răng. Thì dù đi thế nào đi nữa thì chúng ta có cái sự liên hệ như vậy, thì chúng ta sẽ thấy rằng không có một cái giáo pháp nào mà chúng ta thấy rằng có một cái sự tóm gọn hay là một cái sự quản thiết như là giáo pháp của Đức Phật. Chúng ta hiểu là như vậy. Qua cái câu hỏi của đại đức Phật Đăng thì chúng tôi xin chia sẻ cái suy nghĩ của mình. Mặc dù là trong cái sự liên hệ á, chúng tôi không thể liên hệ hết được chặt chẽ, nhưng một phần nào đó chúng tôi đã trình bày trong cái sự liên hệ là nó có cái tập khởi của nó để đưa đến cái tập đế, tập khởi dẫn đến cái tập đế đó, hoặc là con đường để đưa đến sự chấm dứt thì liên hệ đến những cái pháp mà chúng ta liên hệ đến Bát Chánh Đạo, hoặc chúng ta liên hệ đến tứ niệm xứ, hoặc là chúng ta liên hệ đến cái pháp này hoặc pháp khác trong cái sự tu tập của mình. Thì đó là cái suy nghĩ của chúng tôi để chúng tôi chia sẻ với đại chúng như vậy. Dạ. Yeah. Bây giờ thì chúng tôi nhìn lại chỉ thấy có ba vị thôi. Ngoài chúng tôi ra thì có đại đức Phật Đăng, Phật Tính thôi. Cho nên là theo cái nguyên tắc thì chúng ta sẽ thảo luận xây dòng. Dạ, yeah, thảo luận xây dòng. Bây giờ thì xin đặt lại cái câu hỏi với đại đức Phật Đăng. Một điều đó đại đức Phật Đăng thấy rằng khi mà nói đến giác ngộ về tứ đế đó, thì có những cái bậc đó, thì chúng ta thấy rằng khi mà Đức Phật này giác ngộ cũng là giác ngộ về tứ đế, và đối với các bậc thánh thì cũng giác ngộ về tứ đế. Thì như đại đức Phật Đăng thấy rằng khi mà mình lý do là tại sao là một người chỉ cần thấy được cái khổ đế thôi. Dạ. Mình thì có khi thì mình cũng có cảm nhận được cái sự khổ liên quan đến cái già, bệnh, chết. Mình thấy được đó, thấy những cái nạn tai, thấy cái này thấm thiết của tâm lý, rồi thấm thiết của thể xác, mình cũng thấy được, cũng biết được vậy, có cái cảm nhận đó. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật này nói rằng chỉ cần một người mà thấy được sự khổ. Vì sao mà thấy được sự khổ lại là thấy được cái con đường đưa đến sự chấm dứt khổ? Vì sao như vậy? Hoặc là những cái pháp khác nữa, hoặc là thấy được nguyên nhân đưa đến khổ, hay hoặc là thấy được cái sự chấm dứt khổ. Đó là thấy được, nếu mà thấy được khổ đế thì đồng nghĩa là thấy được tập đế, thấy nghĩa được, thấy được đạo đế và thấy được diệt đế. Cái lý do là sao? Lý do đó là trong cái hiểu của bậc thánh và cái hiểu cái giác ngộ của phàm phu, thì cái hiểu của phàm phu hay là cái thấy của phàm phu nó có khác như thế nào, và sao trong đó nó có sự liên hệ như thế nào? Chỉ cần mình thấy được khổ là đồng nghĩa là mình thấy được ba phần còn lại. Và bây giờ thì tính tỉnh này Đức Phật Đăng thảo luận cho cái câu này.
Sa thú cảm ơn nhà Đức Phật Tân đã trả lời và đặt câu hỏi. Thì qua cái câu hỏi của Đức Phật Tân thì quý vị thấy nếu mà nói đến cái tuệ mà ở đây Đức Phật muốn nói đó, thì thường thường quý vị thấy có cái tuệ tri, cái liễu tri, cái thấu tri. Thì muốn nói đến hay là chúng ta hiểu cái tuệ trong tâm thiền, cái tuệ trong tâm đạo, cái tuệ trong tâm quả, hay là chúng ta muốn nói đến cái một vị chánh đắc được thấy được diệt đế đó, thì bằng cái sự thanh tịnh, cái thiền não được thanh tịnh, như là tham tà kiến, hay là cái si hoài nghi, hay là chúng ta gọi là bốn tâm tham hoặc tà và si hoài nghi được đoạn trừ khi mà thấy được cái niết bàn là thanh tịnh. Còn cái quả là khinh an, À, Thiên An là muốn nói đến một cái người mà khi mà có cái tâm quả sanh lên đó, thì cái sự thiên an là cái sự thấy như là mình không có đau khổ, không có nợ nần, không còn hệ lụy nữa. Đó, đó là cái thiên an, cái tuệ thiên an. Còn cái tuệ sắc trừ đó là cái tuệ đạo, quý vị. Cái tuệ đạo là cái tuệ sắc trừ. Bởi vì cái trí đạo đó, là cái tâm đạo sanh lên đó, thì nó có sự sắc trừ thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ. Rồi cái tuệ phản kháng á, là cái tuệ suy xét lại cái sự sắc trừ đó. Ví dụ như mình đã nhận bằng cấp, mình biết mình đã nhận bằng cấp 12 rồi, hay là tú tài, hay là cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, mình nhận được cái đó thì mình biết mình nhận được cái đó. Đó là cái tuệ gọi là phản kháng. Rồi biết được phiền não đã sắc trừ, có nghĩa là những cái năm học mình đã học qua rồi, những cái bằng cấp mình đã đạt được rồi, và những cái gì chưa đạt được mình biết. Ví dụ như cái bằng cấp nào đó mình lấy được, nhưng mà những bằng cấp khác chưa lấy được, thì nó cũng giống như cái tuệ gọi là tuệ phản kháng, là tiền não đã sắc từ tiền não còn như sót nước bằng chiếc mình thứ nhất. Thì muốn nói đến cái tuệ siêu thế đó, thì ở trong cái bài học này cho chúng ta thấy biết rõ đây là khổ. Khổ, ví dụ mình thấy con người của mình có cái thân đó, thì có khổ của thân. Nên có một người nào mà tiến bộ tu tập đó, thì người đó phải thấy khổ của thân. Ví dụ mình thấy có cái thân đó, thì mình ăn uống nhai nuốt nếm. Có cái thân này thì có gì sanh già bệnh chết, sầu bi khổ não. Rồi có cái thân này người ghét, mình phải thấy, người thương mình phải xa. Rồi có những cái khổ của ngũ quẩn này, như sắc quẩn cũng có nỗi khổ, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn cũng có nỗi khổ. Và chúng ta thấy không phải dễ gì mà chúng ta thấy được đâu, cái gì. Quý vị thấy một người mà đắc được ngũ thiền ấy, mà sanh về làm cái người vô tưởng đó, cái nghĩa là cái người này á, khi mà an trú trong thiền thì cái tâm thiền nó tâm vô số sắc na suốt thời gian 5-7 bữa 10 bữa gì đó, nhưng mà khi mà bị nó ra khỏi thiền thì nó bị thắng, vẫn thấy được cái tâm nhận thức, cảm nhận được cái tâm nhận thức, thấy cảnh sắc, tâm nhị thức, nghe cảnh thanh, tâm thị thức, biết cảnh khí, tâm thiệt thức biết cảnh vị, tâm thân thức biết cảnh xúc, và tâm ý thức biết cảnh pháp. Và vị này thấy được cái sự tiền tối của những cái tâm này, nó sanh lên rồi nó biết cảnh này cái nọ, nó cứ sanh liên tục, biết liên tục như vậy. Nó không giống như cái tâm thiền. Nên cái vị này mới phát nguyện. Phát nguyện là sao này, cái sanh làm người vô tưởng, có nghĩa là không có tâm. Thì quý vị biết á, thọ, tưởng, hành và thức á, là bốn danh quẩn không tách rời được. Mà nếu một người nào mà phát nguyện không có tưởng á, thì đồng nghĩa với không có hành, thọ hay là thức. Bởi vì cái tưởng là cái sự kinh nghiệm cảnh, còn cái thức là cái sự biết cảnh. Mà cái tưởng là cái sự kinh nghiệm, cái sự biết đó. Như vậy khi mà người mà không có tưởng quẩn, đồng nghĩa không có hành quẩn, thức quẩn hay thọ quẩn. Một người vô tưởng á, là vì họ nhàm chán cái tưởng này. Nhưng mà hãy nhàm chán bằng cái cách mù quáng, cũng như là cái người tu hành khổ hạnh vậy đó. Thấy khổ này nhưng mà hành thân ngoại thể, cũng giống như là cái người mà đắc được tứ thiền hay là ngũ thiền, mà họ lại nhàm chán cái tâm. Nên chính vì vậy nên họ phát nguyện là sau khi lại thân phận bằng chung thì họ không có tâm, nên là sanh làm người vô tưởng suốt 500 kiếp trái đất mà họ không có tâm của gì. Có nghĩa là không có sự biết cảnh. Bây giờ họ có sắc quẩn thôi, có sắc mạng quyền làm cho họ tục sinh về cái cõi vô tưởng. Nên họ suốt là như là một cái pho tượng ngồi đó, rồi suốt 500 kiếp trái đất. Sau hết thì cái tâm sanh trở lại và người sẽ tái sanh chạy cảnh thế giới khác. Như vậy là chính họ không hiểu được. Họ không hiểu được cái thọ quẩn là khổ, cái tưởng quẩn là khổ, cái hành quẩn là khổ, cái thức quẩn là khổ. Nhưng mà họ hiểu cái khổ đó một cách mù quáng. Họ không có hiểu được cái nguyên nhân của khổ. Một cái người hiểu khổ rồi họ hiểu được cái nguyên nhân của khổ đó là gì? Là cái tham ái. Chính cái tham ái, do cái sự tham ái chấp thủ mà mình có cái hiện hữu này. Có nghĩa là thường thường quý vị hay nghe sư trưởng hay là từng tọa đề siêu nói đó, một người mà lúc chết đó bắt cái nghiệp tướng thú tướng. Nghiệp tướng thú tướng là gì? Nghiệp là những cái hành động của mình, nghiệp tướng là những cái tướng hiện khởi lên, thú tướng là cái sự tái sanh. Ví dụ mình thấy cha hay thấy mẹ của mình đó, thì mình từng đã gọi là thấy loài người á, thấy là tổ tiên á, thì mình sanh làm người. Nhưng mà thật sự là lúc bây giờ mình thấy nghiệp tướng thú tướng, mình thấy cái hiện tượng của nam nữ đó mà mình ưa thích nên mình tái sanh. Nên thường thường quý vị thấy một người tái sanh có 5 cái điều kiện: nõn bào của mẹ, tinh trùng của cha, chu kỳ của người phụ nữ, nghiệp và thức. Nghiệp đó là do cái nghiệp tham ái, thức là cái thức đi tái sanh. Nên lúc bây giờ mình tái sanh vào cái bào thai của người mẹ đó, người cha đó. Như vậy thì quý vị thấy mình thấy khổ nhưng mình không thấy nguyên nhân khổ. Một người mà thấy khổ mà thấy nguyên nhân khổ là chính là cái tham ái. Nên thường thường ở trong đạo Phật, quý vị thấy Đức Phật này dạy tu hành tránh hai cực đoan, lợi dưỡng là tham ái quá nhiều, còn khổ hạnh là hành thân ngoại thể. Nên loại bỏ hai cái tư tưởng cực đoan này, người đã tu con đường tu đạo, đó là người đã diệt trừ tham ái thôi. Chứ không có phải khổ sở hành thân ngoại thể, hành hạ thân này, không cần phải như vậy. Mà đói, ăn, khát, uống, buồn ngủ thì cứ ngủ. Nhưng mà mình vẫn thấy được cái thân này là khổ. Vì cái thân này không ngủ thì nó rất là khổ. Nên quý vị thấy có lúc mà người ta nuôi những người bệnh, họ ngồi họ thức canh những người bệnh rồi họ đập đầu vào tường, đập cái rầm vào tường, họ giật mình thức dậy. Thì lúc bây giờ thấy khổ là cái người này không có ngủ. Bây giờ này người thức quá nhiều nên cái thân nó hiển lộ cái sự khổ. Nên nó hành cái người này thấy ngủ gục lên gục xuống như vậy, gõ đầu vào tường nhiều lần cũng không có hết ngủ được. Cũng như có một lần quý vị biết không, chúng tôi có cô em gái, cô em gái cũng tu làm sư cô, có lần đi dự lễ cái đám tang của hòa thượng nào đó, thượng tọa nào không biết, thức hai ba đêm, xong rồi thức xong cái đám tang, nó đưa đám tang xong đi về, quý vị biết, nó buồn ngủ trong ruột á, thì cái người em gái chúng tôi chạy xe Honda nó buồn ngủ quá, mà lúc bây giờ thì mơ mơ ảo ảo như vậy, nhưng mà lủi vô chiếc xe mà xe người ta chở về thung á. Ta sở dây thun mà đi bán, quý vị biết dây thun mà ràng xe Honda, xe đạp, ràng đồ nữa. Thì lủi vô cái chiếc xe, người ta đang chở dây thun đi bán, lủi vô cái ông chở xe đạp đó, rầm ấy. Thì cái ông đó nói, ủa sao sư cô đụng tôi vậy? Rồi tôi chở xe dây thun lớn gì mà sư cô không thấy hả? Thì cô em chúng tôi mới xin lỗi, nói mấy bữa rày thức buồn ngủ quá, bây giờ nó buồn ngủ và đang chạy xe, nó buồn ngủ quá, không biết làm sao hết. Chạy thấy mà mờ nên lủi vô cái đống dây thun vậy đó, dây thun người ta đang chạy, người ta đang chở nguyên xe dây thun mà lủi vô người ta vậy. Người mà họ mất ngủ đó, ngủ đó thì họ khổ lắm. Nên thường thường quý vị mình thấy, mình gọi là mình thấy lạc á, mình tưởng là mình có cái tự ngã, có sắc quẩn thọ quẩn tưởng quẩn hành quẩn thức quẩn mình là tôi, là của tôi đó. Nhưng mà thật sự nó không phải như vậy. Cái thân của mình ăn ngon ngủ yên, hoặc là mình thấy mình đẹp, mình thông minh, mình mẫn tiệp đó là do mình được ăn được ngủ đàng hoàng. Còn bây giờ quý vị biết đó, mình không có được ngủ á, đầu óc của mình nó rất là kỳ lạ. Có lúc nào quý vị mất ngủ, quý vị sẽ thấy được mai hai ba đêm mình không ngủ được á, thì đầu óc mình trống rỗng, mình không biết mình giảng gì hết. Quý vị chúng ta còn nhớ đến một cái kỷ niệm, có một lần ở chùa Long Khánh mà ở dưới Vĩnh Long á, tỉnh chúng tôi đi thuyết pháp, quý vị biết không? Chúng tôi lên xe từ Phú Túc á, mà đi xuống tới Vĩnh Long á, mấy trăm cây số, cũng phải gần 200 cây số. Thức á, là đêm á, thì tới sinh hoạt chùa chiền là cái nọ tới 10 giờ cái lên xe ngồi, quý vị biết không? Ngồi riết cho tới Vĩnh Long á, mà đáng lẽ có cái ghế mệt mình thì lúc bây giờ ông đó ông ẩm đứa bé mà nó bị bệnh sao đó. Ngồi cái ghế, một cái ghế rưỡi, còn mình thì còn để cái nửa cái mông thôi. Ngồi riết cho tới Vĩnh Long ngủ gì biết đó, không có ngủ được. Lúc bây giờ chúng tôi bước xuống xe, chúng tôi nói bây giờ mà ai mà thỉnh chúng tôi giảng cái gì, chúng tôi không biết cái gì để giảng hết á. Đầu óc nó không có còn nhớ được cái gì ở trong đầu óc hết á. Rồi cái chúng tôi mới xuống với chùa xử lý, xong rồi để Đức Phước Tam ở chùa xử lý mới kêu chúng tôi vào phòng ngủ một chút xíu. Chúng tôi vào xuống dưới đó 5 giờ. Chúng tôi vô phòng chúng tôi ngủ khoảng 6 giờ, gần 6 giờ là chùa xử lý điểm tâm sáng, rồi đánh kẻng bang, xong rồi Đức Phước Tam kêu chúng tôi ra điểm tâm. Thì lúc bây giờ chúng tôi mà ngủ được chút xíu thức dậy, rồi bây giờ chúng tôi nghĩ là bây giờ giảng cái gì cũng giảng được đó. Nhưng mà mới xuống xe là chúng tôi không còn đầu óc, không còn nhớ cái gì để giảng hết. Thì quý vị mới thấy rằng có nhiều khi mình nói rằng sắc quẩn là tôi đẹp hay tôi thông minh, tôi mẫn tiệp, tôi lanh lợi, tôi khoan khôn ngoan, rồi cái này cái nọ, nhưng mà thật sự nó không phải vậy. Do mình được mình ăn bữa ăn được đầy đủ, rồi do mình ngủ giấc ngủ được thẳng, hoặc là mình không có bị căng thẳng, thì chính điều kiện này do mình mới có sự lanh lợi này. Do ăn, do ngủ, do nghỉ, do mình không có những cái chứng bệnh nên mình lanh lợi. Nên quý vị thấy có một cái ông người cư sĩ đi mất con bò đó, quý vị thấy không? Mất con bò rồi đi tìm con bò. Tìm con bò muốn vô nghe pháp, và Đức Phật thì biết được cái người thiện nam này bây giờ đói á, cái bệnh nó hành hạ, đói hành hạ. Nên bây giờ người này nghe pháp thì Đức Phật có thuyết người thì cũng không chứng ngộ được. nên Đức Phật ngày mới thấy cái duyên lành của người Việt Nam này, nên Đức Phật hỏi chư tăng gì cái còn tàn thật không. Chư tăng nói là cái đồ ăn còn, thì lúc bây giờ Đức Phật nghĩ kêu cho ông Thiện Nam nó ăn đi. Và khi ông Thiện Nam nó ăn rồi, ăn xong rồi đó, thì Đức Phật thuyết pháp cho ông mới chứng được đạo quả của Bồ Đề. Thì quý vị thấy là trong đây là cái câu chuyện mà rất là đặc biệt, câu chuyện trong kinh Pháp Cú rất là đặc biệt. Ông Thiện Nam mất con bò để tìm từ sáng đến chiều, đói như vậy muốn vào nghe pháp, nhưng Đức Phật biết là nghe pháp cũng không có chứng ngộ được cái gì. Nhưng mà khi mà ăn rồi thì ông sẽ bớt cái khổ, cái khổ nó lắng động xuống, cái tâm nó, cái thân cái tâm nó dễ chịu. Thì lúc bây giờ thuyết pháp ông nghe ông mới lãnh hội được. Thì cũng như vậy, người ta nhiều khi người ta hiểu được cái khổ, mình thấy khổ, mình có nhức lưng đau đầu chóng mặt đau răng, nhưng mà không biết tại sao mình bị cái khổ này. Do cái tham ái mình tái sanh, mình tái sanh làm người, và có cái làm người thì có răng, có miệng, có môi, có mắt, có tóc, rồi có lưng, có da ruột non ruột già, thận là lách hoành lách mô, rồi có mật đàm mũ máu nước mắt mồ hôi nước miếng nước mỡ nước cốt xương, có cái đó là bệnh đủ thứ hết á. Quý vị thấy có nhiều người bệnh từ điều trong thân của mình nó bệnh ra, nhưng mà mình nhiều khi mình than trời trách đất, nhưng mà không hiểu rằng tại cái tham ái mình đi tái sanh. Nhưng mà nếu mà dứt được tham ái mình không còn tái sanh thì mình đã không có cái thân này, và không có cái thân này thì không có bao nhiêu nỗi khổ. Khổ của thân là khổ của đói khát, khổ của tâm thì nhớ nhung thương giận hờn ghét, muốn không muốn. Thì cái tâm của mình luôn luôn biết cảnh này cảnh sắc cảnh thân cảnh kiến cảnh vị, rồi mình biết nhiều cảnh như vậy nên có nhiều khi cái khổ từ cái tâm của mình là do mình suy nghĩ mênh mông, mình lo âu sợ hãi buồn rầu này kia nọ. Nhưng mà không hiểu được cái khổ này tại vì sao, vì có cái danh quẩn là có cái thức, có thọ, có tưởng, có hành, nên bây giờ mình có cái danh quẩn mình có cái khổ. Nên thường thường người ta nói cái bệnh tương tư, quý vị biết không, cái thân người đó không phải tương tư gì mà cái tâm của người đó nhớ đến một đối tượng đó đó, nhớ đêm nhớ ngày nhớ lúc nào cũng nhớ hết, đang gọi là bình tương tư. Thì chính là do cái tâm của mình biết cái cảnh nên mình khổ. Nên cái người mà họ cái tâm họ lúc bây giờ mà họ ngủ được cái tâm hộ kiếp đó thì họ không nhớ ai hết, nhưng mà cái tâm mình nhớ nhung nó làm cho mình không ngủ được. Nên Đức Phật thì nói cái người nam nhớ người nữ không ngủ được, ăn trộm nhớ của tài gia chủ cũng không ngủ được, vua chúa do cái việc quốc gia đại sự chinh chiến này kia nọ vua chúa không ngủ được. Như vậy thì Đức Phật này cũng biết được cái trường hợp này. Và thường thường chúng ta thấy mình thấy khổ nhưng mà mình không thấy được nguyên nhân khổ. Còn các cái bậc thánh là thấy khổ nè, thấy khổ, khổ tập khởi là tham ái, chính là khổ tập khởi. Khổ đoạn diệt đó là niết bàn, khổ đoạn diệt đạo đó là con đường bát chánh đạo để đoạn cái khổ này, cái khổ tham ái này. Như vậy thì khi mà các bậc thánh thấy khổ, thấy nguyên nhân khổ, nên khổ, khổ tập khởi, hay là khổ 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 tập khởi, khổ đoạn diệt đạo, khổ tập khởi chính là tham ái. Nếu mình còn tái sanh nó thì mình phải luân hồi nữa quý vị, mình còn luân hồi nữa, và phải còn luân hồi thì mình còn có thân, có già đau và chết. Quý vị biết chúng tôi mà qua bên Ấn Độ đó, chúng tôi thấy thấy cái khổ của người Ấn Độ đó thì chúng tôi cũng xúc động rất là nhiều, chúng tôi suy nghĩ rất là nhiều. Quý vị biết nắng thì nó 52 độ, bên Ấn Độ một năm như vậy mưa có hơn một tháng thôi, còn lại là mùa lạnh mùa nắng và mùa nóng mùa lạnh và mùa khô thôi. Mà mình nghĩ lại một năm mưa có một tháng, hơn một tháng thôi, còn lại nắng bụi, trời ơi mình nghĩ thế mình thấy thảm não quá đi. Rồi quý vị biết vậy đó, cái người Ấn Độ họ làm có 15 rupee à. Nên quý vị biết cái người Ấn Độ họ bệnh rồi họ để chết chứ không có thuốc, không có tiền để trị bệnh. Chúng tôi qua và chúng tôi bệnh đó quý vị, chúng tôi hỏi thử cái sư cô đó nói ở bên đây đại đức đừng, sư đừng có bệnh, bệnh khổ lắm, mà vô bệnh viện một cái là một ngày như vậy là 100 đô, nếu bệnh viện một phục vụ đàng hoàng một ngày như vậy 100 đô, hơn 100 đô, cái giá mà giá đầu tiên là giá 100 đô, bệnh viện một ngày như vậy. Còn nếu người nghèo thì chúng tôi hỏi người nghèo thì sao, nói bệnh viện người nghèo thì nó dơ bẩn mà nó thiếu thốn đủ thứ hết á. Cái người nghèo thì chúng tôi hỏi sao người nghèo, hỏi người nghèo thì làm có 15 ruby thôi. Và quý vị biết 15 ruby đó nó không được 10.000 thì Việt Nam nữa quý vị. 15 ruby đó khoảng 5-6.000 thì Việt Nam thôi. Thì quý vị thấy người nghèo mà đi làm như vậy đó, thì lấy gì mà ăn. Và chúng tôi còn hỏi thêm nữa, một thầy giáo dạy như vậy đó có 3.000 ruby thôi. Và 3.000 ruby quý vị biết nó không có được đến 100 đô nữa, khoảng chừng khoảng chừng 60-70 đô thôi. Một tháng giáo viên đi dạy có 3.000 rupee thôi. 100 đô thì đổi được 4.500 rupee. Mà đổi mà làm mà dạy một tháng như vậy được có 3.000 rupee thôi. Thì quý vị biết đó, thấy tội khủng khiếp lắm. Rồi mình thấy họ đi xin đó, bây giờ vô một đề đầu tràng đi xin đó, người ta cho ít nhất cũng được 10 rupee. Có nhiều người ta cho 5 rupee, người Ấn Độ người ta cho 5 rupee, chứ còn thật sự cái người Phật tử của mình đi qua thì có ít nhất cũng phải 10 rupee. Họ ngồi họ xin một ngày như vậy, họ đi theo, họ đeo họ theo, họ xin cũng được 5-70 rupee. Họ đi làm có 15 rupee một ngày, họ đeo theo, họ xin cũng được cả 50-70 rupee. Thì bằng bao nhiêu ngày lên đó, cái người đó họ bỏ ruộng rẫy gì hết đó, họ đi xin. Rồi chúng tôi có nhiều lần chúng tôi đọc báo, chúng tôi thấy người Ấn Độ họ thiếu có 1.000-2.000 đô mà họ không trả được. Từ đời này qua tới đời kia, cuối cùng họ suy nghĩ, họ quẩn, họ lấy xăng, họ mua xăng, mua thuốc rầy, họ uống, họ tự giận. Có lúc chúng tôi đọc những cái tin trên báo, chúng tôi thấy thì rất là tội, thiếu có 1.000-2.000 đô mà họ tự giận. Có nghĩa là 1.000-2.000 đô khoảng chừng 40 triệu thôi mà họ mua xăng, họ chế vô người, họ tự giận, họ chết. Nhưng mà họ chết là vợ con của họ cũng phải trả cái gì. Nhiều khi mình thấy cái khổ. Họ thấy khổ đó nhưng mà họ không thấy nguyên nhân khổ. Những người Ấn Độ họ cũng thấy khổ chứ mà họ không thấy nguyên nhân khổ. Khổ đó là cái khổ của cái thân thể này, mình có thân, mình đói, bệnh hoạn. Rồi mình có thân, có nhà, cửa ở, có thân, có áo, quần mặc. Có thân thì lạnh thì có máy sưởi, nóng thì có máy điều hòa. Nhưng mà họ khổ, họ không có phước. Nên họ khổ, nghĩa là không có vật chất. Nên Đức Phật thì nói một người mà biết khổ đó, người ta phải làm phước. Vì làm phước đó, thì sau này mình sanh ra mình có tài vật, có y phục, có thuốc trị bệnh, có nhà cửa, có cốc liêu, có giường ghế. Còn nếu mà mình không có biết bố thí đó, thì sau khi thân hoại mình chung, mình sanh làm người đó, không dễ gì kiếm được miếng vải để mà che cái lưng. Không dễ gì kiếm được bữa cơm ăn cho no bụng. Nên quý vị thấy những người Ấn Độ họ ăn uống thấy tội lắm quý vị. Có nhiều khi đó, họ ăn chà ba ti với cà ri, họ ăn cho thấy có thôi. Thấy rất là tội. Nhưng mà tại sao như vậy? Những cái người biết khổ nhưng mà không có phải thụ động, không phải là chán đời, không phải là tiêu cực, không phải là hưởng thụ, mà biết khổ rồi mình phải làm phước để mình có cái sau luân hồi mình có vật chất, mình sanh với gia đình giàu, không sanh với gia đình nghèo, sanh với gia đình có ruộng vườn đất đai, nhà cửa ruộng vườn vàng bạc, tôi trai tới gái. Còn nếu mình không làm phước, mình sanh với gia đình nghèo, như vậy là người ta hiểu khổ nhưng mà người ta hưởng thụ, người ta hiểu khổ nhưng người ta không dám bố thí. Cái đó là cái sự ngu dốt của cái người này. Đức Phật nói cái người hiểu khổ là phải bố thí, phải làm phước để làm gì? Để sau này sanh ra làm người không có bị khổ, gì đói rác, đói cát, nghèo bằng cùng. Nên trong kinh, bữa nay đi tụng kinh, quý vị thấy có mấy bài kinh thiên sứ, cái bài kinh hiền ngu á, Đức Phật thì cũng nói cái người mà ngu á là họ không hiểu được khổ, nên họ không có làm phước. Sau khi họ sanh làm người không dễ gì họ kiếm được miếng vải để che cái lưng, không dễ gì họ kiếm được bữa đồ ăn ngon. Hay là quý vị thấy như là câu chuyện mà sứ giả cái bụng đó, cái người đó mà dám bốc đồ ăn của vua, mà bắt ăn cái vua là bị cắt đầu đó. Nhưng mà người đó cũng bốc vậy, hỏi sao mà người đó nói sứ giả cái bụng. Sứ giả cái bụng là cái nghĩa là cái đói á, là một cái nỗi khổ. Sứ giả là đói là một cái hiện tượng của cái khổ. Nên mới nói là cái sứ giả cái bụng là như vậy, thông báo cho biết cái khổ. Người nào mà không có làm phước á, cái mốt kiếm miếng đồ ăn cũng khó lắm. Đi bốc, đi hốt, đi giành giật, đi trộm cướp của người ta để mà lấy mà ăn. Nên đó là cái sứ giả cái bụng là mình đói. Và Đức Phật thì cũng nói đói là cái chứng bệnh lớn, chết là nỗi khổ to. Biết rồi như vậy ráng lo, tiếng tu thiền định gia tăng trí màu. Như vậy thì cái người đời họ hiểu khổ nhưng mà không thấy được cái nguyên nhân khổ. Còn cái người hiểu khổ và thấy nguyên nhân khổ á, tuy rằng mình chưa đã đoạn trừ được bằng đạo quả niết bàn, nhưng mình cũng làm phước để mình có luân hồi, mình có được của cải, mình đỡ khổ. Khổ cái thân nhưng cái tâm còn khổ. Cái tâm khổ thì mình tu hành để mình đoạn trừ cái tâm tham của mình, mình hết khổ thân khổ tâm. Nên còn nếu không thì mình vẫn có khổ của thân, khổ của tâm. Còn bây giờ mình làm phước được thì mình khổ của tâm nhưng mà không có khổ thân. Nên nói rằng người giàu thì họ khổ của tâm thôi. Cái thân của họ thì đói thì có cơm ăn, khá thì có nước uống, buồn ngủ thì có giường ngủ, y phục thì có y áo mặc, nhà cửa ở, ruộng vườn đất đai để làm sinh sống. Nhưng mà cái người mà khổ của thân của tâm luôn á, là tâm thì lo âu sợ hãi, thân thì đói khát, lạnh nóng, bệnh hoạn, đó là cái khổ của hai cái khổ. Như vậy thì các bậc thánh nói rằng người đời thấy khổ nhưng mà không thấy cái nguyên nhân khổ. Còn các bậc thánh thấy khổ là thấy nguyên nhân khổ, và thấy con đường diệt khổ, thấy cái con đường diệt khổ và thấy sự diệt khổ là niết bàn, là diệt khổ, là con đường diệt khổ, là con đường bát chánh, và khổ đó là khổ luân hồi, cái khổ tập khởi đó là cái tham ái, là như vậy đó quý vị. Thôi thì bây giờ để tiếp theo hỏi đại đức Pháp Tính một cái câu hỏi, có lẽ là đại đức chỉ cần có lẽ là trong bài giảng đại đức thì cũng đủ rồi, nhưng mà chúng tôi thấy có một cái điểm liên quan trong cái bài kinh Tung Bộ quyển 3 nói đến đệ tử của Đức Phật á, mà muốn diệt khổ cũng diệt khổ được, không muốn cũng diệt khổ được, mà muốn muốn cũng diệt khổ được, mà không không cũng diệt khổ được. Và trong khi ngoại đạo đó, muốn diệt khổ cũng không diệt được, mà không muốn cũng không diệt khổ được, mà muốn muốn cũng không diệt khổ, mà không không cũng không diệt khổ được. Và Đức Phật thì ví dụ như là cái người mà cầm cái vú con bò trong thời dạ kỳ cho sữa đó, mình bóp cái vú đó, mình muốn có sữa cũng có sữa, mà không muốn có sữa cũng có sữa, mà muốn muốn cũng có sữa, mà không không cũng có sữa. Nhưng mà ngược lại, những cái người mà không có tu tập đúng đó, họ cầm cái sừng con bò, họ bóp, họ cầu nguyện cho cái có sữa cũng không có sữa, mà muốn có sữa cũng không có, mà không muốn cũng không có, mà muốn muốn cũng không có, mà không không cũng không có, dù cho họ có cầu nguyện cũng không có. Thì muốn hỏi để Đức Phật tính chỉ con đường mà Đức Phật dạy ấy, thì có phải là chỉ cho con đường bốn niệm xứ này hay là con đường tứ diệu đế này không? Thỉnh đại đức cho một vài cái lời để cho Phật tử họ có thể hiểu được thêm tí xíu nữa, rồi chúng ta sẽ nghe bản tin tức Phật tử ạ.
Dạ, Nam Mô Thầy á, một lần nữa con xin được đảnh lễ để Đức Phật Đăng, để Đức Phật Tăng, để Đức Minh Thành. Kính chào quý tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch đại đức, kính thưa đại chúng, đối với cái lời hỏi hồi đó của đại đức thì theo như con nghĩ rằng đối với cái đời sống của chúng ta tu tập nó có cái điều quan trọng là chúng ta tu tập đúng hay là tu tập sai. Nếu như mà một cái người mà tu tập đúng thì thật sự ra nó ví dụ như là mình không muốn giác ngộ thì cũng phải giác ngộ, hoặc là chúng ta ví dụ như là mình làm thiện thì sẽ được cái quả báo là an vui. Thì cái điều này nó cũng giống như là mà một cái người mà vắt sữa khi mà mình nắm đúng ngay chỗ cái vú con bò thì dù cho mình không muốn có sữa thì lúc đó nó cũng có sữa. Mà ngược lại thì đối với cái sự mà tu tập sai, mình mà tu tập sai thì nếu mà mình nắm không đúng chỗ, ví dụ như có người nắm ngay cái đuôi của con bò mà bây giờ mình muốn có sữa thì lúc bấy giờ mình muốn đến cỡ nào đi nữa thì cái điều đó nó cũng không có, cái điều đó nó không thể nào. Cũng vậy, ví dụ như chúng ta nếu mà chúng ta gạo mà chúng ta đem nấu thì nó sẽ thành cơm, còn nếu mà cát mà chúng ta lấy cát mà chúng ta đem nấu thì không thể nào mà nó thành cơm được. Thì đối với cái đời sống tu tập hoặc là trong cái cuộc tu này cũng vậy, nếu mà chúng ta mà tu tập mà đúng thì sẽ hướng đến cái sự giác ngộ, còn nếu mà mình không đi đúng đường thì chúng ta rất là khó dẫn đến cái sự giải thoát. Thì ở trong cái điều này cũng có một cái câu mà Phật ngôn nữa đó, mà chúng ta thấy rằng là dù cho đệ tử của Như Lai có dễ vui vẫn hơn là ngoại đạo tinh tấn. Thì ở đây cũng nói đến cái điều mà nó đúng và nó sai. Ví dụ như quý vị thấy rằng đời sống của chúng ta tu tập đó, chúng ta mà tu tập đúng pháp thì cũng như là chúng ta đi đúng đường. Ví dụ như bây giờ mình đi đến một cái thành phố nào đó mà có một cái con đường dẫn đến cái thành phố đó, thì nếu mình đi cái đúng cái con đường đó thì mình đi từ từ, một ngày mình đi một chút vân vân, thì cũng có một cái lúc nào đó chúng ta sẽ đạt đến cái thành phố đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta đi lại ngược hướng, chúng ta đi không phải cái hướng đó, vậy thì chúng ta có đi nhanh hay là chúng ta đi chậm, có cố gắng hoặc là chúng ta không cố gắng gì đi nữa thì cũng không có đi đến được cái thành phố đó. Vì sao vậy? Vì chúng ta đi sai cái con đường.
Thì ở cái điều này á, ở cái điều này muốn nhắc nhở cho chúng ta rằng á, một cái người khi mà mình tu tập đúng sẽ đạt được cái kết quả an vui. Mình mà cứ tu tập cái pháp môn nào đúng, hoặc là mình thực hành đúng theo cái con đường bát chánh, thực hành đúng theo cái con đường bát chánh đạo này, thì sẽ dẫn đến cái sự giác ngộ. Thì cái bát chánh đạo này chúng ta thấy tại sao mà có cái tên là bát chánh đạo, tại sao mà có tên là được là bát chánh đạo. Thứ nhất á, là do cái con đường này do bậc thánh tìm ra, và thứ hai nữa cái người mà tu tập từ phàm nhân do tu tập cái con đường tám chánh này nên trở thành một cái vị thánh nhân, vì vậy mà được gọi là bát thánh đạo. Vậy thì ở trong cái điều này á, chúng ta thấy rằng một người tu tập đúng hướng, đúng đường, thì lúc bấy giờ sẽ dẫn đến cái sự giác ngộ, như một cái người mà nắm nghe cái vú của con bò để mà dắt sữa thì sẽ có sữa. Thì còn ngược lại, nếu mà một người tu tập không có đúng đường, không có đúng phương pháp, như thì không có dẫn đến cái sự giác ngộ, như là một người mà nắm lấy cái đuôi của con bò mà mong rằng sẽ xuất hiện sữa bò, thì cái điều này nó không thể nào nó xảy ra. Vậy thì một người mà tu tập sai hướng, không có đi đúng ở trong con đường bát chánh đạo, thì lúc bấy giờ không có dẫn đến cái sự giác ngộ. Thì kính bạch đại đức, đó là những cái ý con xin được trình bày qua cái câu hỏi của đại đức đã nêu. Con xin trình bày được bao nhiêu ý đó như vậy. Bây giờ thì con tỉnh đại đức Phật Đăng Quan Hỷ trở lại để giới thiệu bản tin. Bây giờ con xin chúng mít.
Cảm ơn đại đức Phật Tính. Bữa hôm nay thì chúng ta có một cái bản tin có bản tin hồi nãy chúng tôi bị té, chúng tôi bị mất bản tin của quý vị. Vì nào biết được, nhớ được quý vị đưa lên dùng. Tin tức Phật giáo nói về Nam Hàn, chuyên gia nghiên cứu về cái tượng Phật tìm được những cái điều thiếu sót nơi cái pho tượng do Thích Như Quang dịch thì và do Alicia trình bày. Mời của Alicia đọc bản tin.
Nam Mô Bụt Thầy Giá, và con kính đảnh lễ chư tôn đức và kính chào tất cả quý đại hữu. Và Anisha xin được đọc bản tin. Bản tin Nam Hàn, chuyên gia nghiên cứu tượng Phật tìm được những điều thiếu sót. Ngày 15 tây tháng 12 năm 2010, chương trình học bổng hàng năm của Viện Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc đã thành công đúc kết dự án năm nay với bài thuyết trình về những nghiên cứu của một học giả điêu khắc Phật tử từ Viện Bảo tàng Quốc gia The State Hermitage của Nga. Theo chương trình này, Viện Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc đã cống hiến cho các học giả quốc ngoại quốc cơ hội để hiểu rõ hơn về ngành mỹ thuật và khảo cổ của Đại Hàn, cũng như tham gia vào các hoạt động của văn hóa khác nhau. Vào cuối chương trình, các học giả được mời đóng góp vào công trình nghiên cứu sau 5 tháng nghiên cứu tại Viện Bảo tàng Quốc gia trong chương trình học bổng năm 2010. Julie Elishima, một trong 3 học giả được mời tham dự, đã được trao giải thưởng cho công trình nghiên cứu sâu sắc của cô về nghệ thuật Phật giáo Á Đông, cùng với sự tích cực nghiên cứu về điêu khắc Phật giáo trong hơn 20 năm qua với Viện Bảo tàng Quốc gia The State Hermitage. Tiêu đề nghiên cứu của bà là sự sùng bái các vị Bồ Tát chính trong Phật giáo Hàn Quốc, biểu tượng và phong cách của các tác phẩm điêu khắc và hội họa của Hàn Quốc, cho thấy kết quả tột đỉnh của sự nghiên cứu của bà tại Hàn Quốc. Bài thuyết trình nói về những khám phá của bà. Bài thuyết trình nói về những khám phá của bà cùng những chi tiết bà ghi nhận từ các cuộc viếng thăm những thánh tích Phật giáo tại Hàn Quốc, gồm các ngôi chùa phía nam của tỉnh Seoul là phố cũ của Jaeongju, miền đất nổi tiếng về những tượng Phật từ triều đại Silla. Chắc chắn tôi đã điền vào khoảng thiếu sót trong những nghiên cứu của tôi, và tôi cảm thấy tôi còn bài tập phải đem về Nga để làm cho xong, bà nói với báo The Korea Herald. Dù đã có hơn 20 năm quản lý chuyên trách về các bộ sưu tầm Mông Cổ, Tây Tạng và Khotanese cho phân khoa Á Đông của Viện Bảo tàng Nga, bà đã thú nhận rằng bà chưa từng tiếp xúc với các bộ sưu tập Hàn Quốc nào cho đến khi Viện Bảo tàng Quốc gia trao học bổng cho bà. Do tôi rất bén nhạy về điều khác, tôi đi sâu vào Phật giáo Tây Tạng và Mông Cổ bởi vì tôi đã tiếp xúc với lĩnh vực đó khi tôi mở rộng sự nghiên cứu của mình về điêu khắc của Trung Quốc. Một vài đồ vật chưa được nhận dạng đã lôi cuốn tôi. Qua sự khổ công liên tục, tôi phát hiện ra những vật này đến từ Hàn Quốc. Khám phá mới của bà tại Viện Bảo tàng Nga Hermitage Museum là Avalokiteshvara, một tượng Phật điêu khắc từ thế kỷ thứ 7, triều đại Bai Trì. Giờ đây tôi chắc chắn đó là tượng Phật của Hàn Quốc, bà mỉm cười hãnh diện. Kiến trúc về tượng Avalokiteshvara là đã thôi thúc bà tìm hiểu về nghệ thuật của Đại Hàn. Cũng vậy, kinh nghiệm về những buổi chuẩn bị triển lãm Phật giáo tại Viện Bảo tàng đã khiến bà tò mò hơn về Phật giáo Đại Hàn. Tôi biết khá nhiều về Bồ Tát từ các vùng khác nhau như Tây Tạng, Trung Quốc, Nhật Bản và Mông Cổ cùng Nga, nhưng tôi không thể biết gì về Hàn Quốc bởi tôi không có thông tin nào, bà nói. Qua tiếp xúc với Hàn Quốc, bây giờ bà đã có thể viết một quyển sách về các tượng Phật của Hàn Quốc, ít nhất là cho Viện Bảo tàng của bà. Telichina khoe việc nghiên cứu tại Hàn Quốc đã trang bị đầy đủ cho bà để có thể phân biệt các điểm dị đồng và dị biệt giữa các tượng Phật trong toàn Á Châu. Trong lúc này, mối quan tâm lớn nhất của bà là Nga, không có vẻ gì chọn ngành nghiên cứu văn hóa Á Đông. Người trẻ thích học về thương mại và kinh tế, lánh xa những nghiên cứu về lĩnh vực tâm linh hoặc văn hóa. Theo chỗ tôi biết, chỉ có một người sẵn sàng tiếp nối công việc của tôi sau khi tôi nghỉ hưu. Nếu ít sinh viên được huấn luyện và giáo dục trong lĩnh vực này, một ngày nào đó viện nghiên cứu sẽ bị gián đoạn, có thể là vĩnh viễn, bà nói. Bức tượng xinh đẹp này từ thế kỷ thứ 18 vào thời Joseon, nhưng một đồng nghiệp của tôi tại bảo tàng viện Hermitage hỏi tôi có phải nó được làm tại Mông Cổ. Tôi chỉ có thể nói là tượng đó làm tại Đại Hàn. Giờ đây do tôi đã thu thập nhiều hình ảnh và tin tức về Hàn Quốc, tôi có rất nhiều điều để chia sẻ với đồng nghiệp của tôi về mỹ thuật Hàn Quốc. Hiện nay tôi đang viết quyển Chư Bồ Tát của Đông Á và trò chơi chép hình đã hoàn tất với công trình nghiên cứu của tôi tại Đại Hàn. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tăng trở lại. Nam Mô Bụt Tha Giác.
Cảm ơn bản dịch của Thích Như Quang và giọng đọc của Hòa Đức Cha. Ngày mai chúng ta sẽ nghe Đại Đức Pháp Tăng sẽ thuyết giảng, là giảng sư chính cho chương trình buổi học ngày mai. Thỉnh Chư Tăng vào tham gia thảo luận mật tử Hồng Nha Pháp. Bây giờ thì mời chị chúng lên tri ân Chư Tổng Đức Tăng hồi hướng hoàn mãn và đóng rung quý vị ạ. Mời con ngồi thân.
Xa thứ lầm thai, con nguồn đức hạnh thay mặt tại chúng trong râm, chúng con kính chư anh chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập. Hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, ớt, sứ ngôn viên để em trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nguyện đem tâm thanh tình lộ pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ Phật đạo trong thiên thành nguyện đem tâm thanh tịnh lộ pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ Phật đạo trong thiên thành nguyện đem tâm thanh tịnh lộ pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ Phật đạo trong thiên thành nguyện đem tâm thanh tịnh lộ pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ Phật đạo trong thiên thành nguyện đem tâm thanh tịnh lộ pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ Phật đạo trong thiên thành
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây là kết thúc. Ban điều hành room Phật pháp Quốc Thất Phạm Má được phép đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bụt Thầy.